Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung kính cung kính Hòa thượng Thích Minh Hạnh an toàn. Kính mời Phật tử cư sĩ cùng an toàn. Kính mời
tất cả các Phật tử.
Hôm nay đạo tràng chúng ta có đức nhân duyên rất là lớn được cung đón Hòa thượng Thích Minh Hạnh chủ trì ba ngôi chùa ở bên Úc. Ngài chủ trì chùa người sáng lập ra tổ đình Minh Đăng Quang ở Sydney và thiền viện Minh Đăng Quang ở Tây Úc và thiền viện Minh Đăng Quang ở Nam Úc. Và Ngài cũng là thành viên trong Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có những tại Úc đời đời. Và Ngài hiện nay là chức vụ của Ngài là Tổng Hồng Pháp, Tổng Mục trưởng Tổng Hồng Pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Úc Châu. Đó là một chức vụ rất là quan trọng trong việc hoàn thiện chánh pháp, được một cái duyên rất là thù thắng. Mà hôm nay Ngài con Lâm đến hải đổi hải đảo Hawaii của chúng ta để thuyết pháp cho Phật tử ở tại thiền viện Trung Phong chúng ta. Hôm nay thì rất là vui mừng khi thấy rất là đông đủ Phật tử theo sự thông báo của nhà chùa để về đây tham dự buổi thuyết pháp rất là đông đủ. Và giờ này đến pháp, cho nên quý vị Phật tử nên tập trung lắng đồng nghe để thầy cung thỉnh hòa thượng giảng sư để thuyết pháp của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những chúng ta hòa thượng Phật tử tiền viện Trung Phong chúng con rất là có phước báo nhân duyên đầy đủ. Hôm nay được tổ nhân lành hòa thượng đã con lâm đến chương trình chúng con để ban bố cho hàng Phật tử chúng con được pháp họ tới hôm nay. Bây giờ đạo tràng đã trang nghiêm, Phật tử đã chưa được đông đủ, chúng con sẽ cầu cung kính hòa thượng từ tiên ban bố cho chúng con được pháp họ tới hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật xin được trước nhất là xin được có lời chào mừng tất cả quý đồng hương Phật tử Việt Nam ở tại Hoa Kỳ nói chung và đặc biệt là riêng tại cái tiểu bang ở đảo Hawaii và thành phố Honolulu hôm nay đã có mặt tại tu viện chân không. Xin được có lời chân thành xin được chào mừng tất cả chư Phật tử A Di Đà Phật. Và chúng tôi cũng rất là chân thành cảm ơn Hòa thượng Viện chủ là Hòa thượng Thượng Thông Hạ Hải trong cái mối quan hệ của Phật pháp và trong cái tình pháp lữ đạo tinh cũng có nhã ý mời chúng tôi viếng thăm Hawaii và cũng là viếng thăm ngôi Tam Bảo cũng như chư Tôn Đức Tăng. Và có một chút thời gian để thăm viếng với các Phật tử Việt Nam ở tại đạo tràng bản xứ. Và đặc biệt là trong cái lời hứa nhận của chúng tôi thì chúng tôi được sắp xếp để chia sẻ cùng các vị hai buổi, coi như là hai đêm. Và rất tiếc là khi chúng tôi đến đây thì được biết là Hòa Thượng vì cái công tác Phật sự của giáo hội trong khóa tu học Phật Pháp của Bắc Mỹ và Canada, sau đó thì Hòa Thượng mới đi Anh cho nên không có dịp để mà gặp. Thành ra chúng tôi đến mà coi như không có chủ nhà. Nhưng mà nhờ vậy thì không có chủ nhà thì mình cũng có thể gà, không biết phải gà không, nhưng mà cũng một được đuôi tôm. Cũng được tự do, tức là tạm thời, nghĩa là làm chủ tình hình, phải không? Tuy nhiên cái điều mà chúng tôi vui mừng nhất là chúng tôi đã được cái sự chỉ dạy của Hòa Thượng trụ trì cho thầy tri sự ở đây, tức là thầy Nhuận Thiện đã đón chúng tôi và lên một cái chương trình rất là quy mô, cũng như là phải nói rằng đầy đủ, và hầu như là có thể đi vòng hết Hawaii trong cái đảo lớn thôi, còn những cái kia thì chưa có thời gian. Và chắc chắn là cũng rất là mình gọi là lãng mạn, nó giống như thành phố Hawaii trên những con đường đó là chung quanh biển vậy. Cho nên chỉ trong vòng có 2 ngày thôi mà chúng tôi đã nếm đủ cũng hết 60-70% hương vị của Hawaii. Và đặc biệt là ngôi chùa nằm ở trên trên triền núi nhìn ra biển, nó rất là giống với cái khung cảnh thiền vị mà ngày xưa chúng tôi thời còn sa di còn trẻ, khoảng chừng 40 năm về trước thì đã ở Hải Đăng Vũng Tàu. Tức là ngày xưa ở tại Hải Đăng Vũng Tàu thì bên núi nhỏ thì có Hòa Thượng sư phụ của chúng tôi, tức là Hòa Thượng Giác Nhiên ở Tịnh Xá Ngọc Hương nhìn ra bãi sao. Và bên kia đó thì một cái vị đại tông sư khác, đó là Hòa Thượng Thanh Từ, và ngài cũng là tông chủ của Trúc Lâm. Và trong cái tông chủ đó, ngài cũng đã xây dựng cái tu viện chân không trên núi lớn Vũng Tàu. Và sau đó khoảng 5 năm sau, là 75 mới chuyển về Thường Chiếu. Cho nên hôm nay lại ở trên cái khung cảnh này, và đi dọc theo những cái con đường mà của lên ngôi chùa, đi cuối trên con đường kia và nhìn xuống biển thì rất là nhớ về Vũng Tàu và nhớ lại cái ngôi chùa xưa của mình. Và cảm thấy mình rất là gần gũi, nhất là những cái Phật tử của Hawaii ở trên mình. Hay nói là mỗi lần ở Hawaii mà vô trong đất liền nghe có vẻ như nó xa xôi, thật là island, tức là cái đảo, nhưng mà cái đảo này thì nó lớn chứ không phải là cái đảo nhỏ. Các vị thấy rằng là bao nhiêu cả triệu ngoài người sinh sống, và cái phương tiện vật chất thì không có thể nào che được, và dĩ nhiên rất là đắt, phải không? Rất là đắt. Nói tới Hawaii là cũng là trái tay rồi. Tại vì lý do là một cái đảo du lịch. Và đặc biệt cũng giống như là chúng tôi có duyên mà được qua nước Úc vậy. Cho nên đầu tiên qua nước Úc thì người ta nói nước Úc Úc khùng. Nó khùng bởi vì thời tiết, nó khùng vì cái cuộc sống, nó khùng không biết sao, nhưng mà họ nói vậy. Cho nên không biết mình có khùng không, mình đi nước Úc. Cuối cùng chúng tôi thưa với các vị là đến được nước Úc trong một cái khung cảnh và trong một cái điều kiện rất là an bình, và nó cũng là một cái đảo. Dĩ nhiên là cái đảo lớn gấp 5-10 lần, vài chục lần của Hawaii này, bởi vì nó là một châu Úc, là chung quanh là biển hết. Và đó là xứ sở của kangaroo. Ở đây có vị nào đi kangaroo chưa? Đi qua chưa? Đó, cũng có một vài Phật tử, cho nên xin được hoan nghênh các vị. Nếu mà chúng tôi đến thăm Hawaii thì cũng xin mời cái đảo này, cái ốc đảo Iceland này, thì xin mời các vị có dịp viếng thăm đất nước Úc Đại Lợi, tức là xứ sở của con kangaroo. Và trong vai trò mà chúng tôi cảm ơn thầy Nhuận Thiện, bởi vì thầy lần đầu tiên gặp nhau, nhưng mà thầy Nhuận Thiện rất là gần gũi, và coi như là trong cái tình pháp lữ thầy đã chia sẻ rất là nhiều cái vấn đề địa phương, cũng như là là tình hình nhân đạo sống, bởi vì thầy làm trong một cái công việc rất là nặng nhọc và khó khăn, đó là social, tức là liên hệ tới xã hội mà giúp cho mấy cái Phật tử già lớn tuổi này kia. Cho nên phải hiểu biết về cuộc sống, về tâm lý, tức là những vị đang bệnh gì, ngoại trừ bệnh tâm còn thêm bệnh thân nữa không, nhất là mấy người già thì chắc chắn là cái công việc của thầy rất là cực. Nhưng mà thầy nói rằng ở đây ai phải có duyên lắm mới ở được cái xứ Hawaii này. Thành ra nói cho cùng là các Phật tử là đều là những người rất là có duyên, phải không? Và chúng tôi cũng là được may mắn là mặc dù không có sống nhưng cũng được cũng được có duyên đến hôm nay. Do vì ý niệm đó cho nên hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với các Phật tử về cái đề tài là chữ duyên ở trong Phật giáo hay là trong đạo Phật. Chữ duyên thì ai cũng biết rồi, bởi vì chúng ta biết rằng nó phát xuất từ cái gốc từ Hán Tạng, có nghĩa là nó là nguyên nhân, có thể là duyên do, có thể là duyên cớ mà nó phát sinh ra một sự việc nào đó. Nhưng mà nó được sử dụng rất là gần gũi ở trong cái cuộc sống của xã hội. Nó có một vị trí đặc biệt, ví dụ như là trong người Việt mình á, thì nó có liên hệ đến chuyện tình cảm, cho nên có duyên mới gặp nhau, hoặc là người này có duyên, hoặc người kia có duyên, có duyên vợ, duyên chồng, đó. Cho nên nó thuộc về trong cái đời sống tình cảm, về trai gái cũng vậy. Và đối với trong vấn đề mà tu học và Phật Pháp á, thì nó đặc biệt là một trong những từ được sử dụng rất nhiều ở trong giáo lý Phật giáo. Bây giờ thì chúng ta sẽ từ từ để chia sẻ, cũng như là khi mà chúng tôi lên thì thấy cái tờ rơi mà ở tu viện chân không, cũng như là các thầy đã làm để thông báo cho các Phật tử, nói rằng là do một cái thiện duyên, cái phước duyên mà đạo tràng có mời chúng tôi qua thăm viếng, và các Phật tử thì có rất nhiều thiện duyên để được nghe pháp thoại. Thành ra chỉ là trong một cái tờ đó thôi là mình đã thấy 2-3 duyên rồi, còn không biết là chúng tôi có duyên hay không thì chưa biết bởi vì đôi khi mình cũng là vô duyên. Nhưng mà thưa với các vị là trong Phật học á, hay là ở ngoài thế cục, thì mình cũng biết rằng không có đơn giản gì mà người ta gặp nhau trong cuộc đời đâu. Vì người xưa có nói là nhất ẩm nhất trác, còn phải giai do tiền định, tức là mình ăn một uống một miếng và ăn một miếng nó cũng liên hệ tới chuyện tiền định của quá khứ nữa đó, chứ không phải tự nhiên đâu. Không phải tự nhiên mà mình đến được ở cái đảo rồi mình trở thành dân của đảo, hay mình trở thành cái dân của cái xứ sở này đâu. Cho nên phải nói rất là chính xác, giống như là cái lời của thầy Nhuận Thiện nói là ở đây được á, phải có duyên, phải có rất là duyên lớn lắm. Và không biết phải vậy không mà thầy cũng là đã ở từ năm 2004 tới bây giờ, tức là đã hơn 10 năm rồi, chứ không còn nói 10 năm tình cũ nữa, qua tới 13 năm. Thưa với các vị là nếu khi mình không có duyên á, thì người ta gọi là hữu duyên thiên lý. À hay quá. Mà vô duyên đối diện thì tán u đầu chứ không. Thiệt tình là vậy, không có duyên mà gặp nhau là gây chuyện à. À, cho nên nhiều khi bực bội lắm, không có duyên. Rồi khi đi chuyến máy bay hoặc đụng nhau ngoài đường vậy, không biết tại sao mà vô tình lại đạp trên cái chân của người ta, thấy rồi có bất mãn luôn. Mà cái nhiều khi cái duyên mà nó bất mãn một lần á, nó bất mãn tới cả cuộc đời mà có thể qua đời sau. Nhưng mà thưa các vị là nó không phải tự nhiên mà mình vô duyên gì đâu, hay là không phải tự nhiên mà người ta vô duyên vô cớ mà ta đạp chân mình đâu. Cũng có duyên, cũng có trong quá khứ nào đó. Cho nên vì vậy mà mình mới nói là cái chữ duyên nó rất là đặc biệt. Tuy nhiên trước khi mà nói đến cái sự mà đặc biệt của chữ duyên á, thì chúng tôi xin thưa là ngay trong cái thời mà Đức Phật còn tại thế, Đức Phật còn tại thế, các vị biết là khi Ngài đã thành chánh giác, đem cái giáo lý thượng thừa, tức là tứ diệu đế, để khai mở cho 4-5 anh em của những người bạn đồng tu, là nam anh em của A Nhã Kiều Trần Như ở tại cái vườn Lộc Giả. Thì suốt cái thời gian đó ở tại Ấn Độ nó đã có rất là nhiều cái đạo, và đặc biệt người ta gọi là 96 cái phái ngoại đạo. Và cái phái mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất là nổi tiếng, tức là mạnh nhất trong thời đó, mình gọi là Hindu, tức là Bà La Môn giáo. Và các vị biết là đến nỗi là một trong những người nổi tiếng trong thời đó về luận sư là có Ngài Xá Lợi Phất. và hai người người bạn nữa là người Mục Kiền Liên, hai đại đệ tử lớn sau này. Và khi ngài Xá Lợi Phất vẫn còn miệt mài đi luận đạo đối chất chuyện này chuyện kia để thu nhận đệ tử và tạo thành một tông môn, thì một hôm nọ ngài đi ra ngoài đường gặp một cái vị sư rất là thanh bình, rất là nhàn hạ, và phải nói rằng trên cái dáng đi và sự tự tại đó có một sự giải thoát trên một con người. Cho nên Xá Lợi Phất rất là ngạc nhiên, nó không biết cái ông thầy này, ông sa môn này, ông tu ở đâu mà sao mà ông có vẻ thanh bình quá vậy. Cho nên ngài mới chận đầu và ngài hỏi thầy của ngài là ai và ngài tu theo pháp môn gì. Thì ngài Mã Thắng, tức là mình còn gọi là một trong năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật, ngài mới nói rằng thầy của tôi là sa môn Gotama, tức là sa môn Cù Đàm, và giáo pháp mà tôi được học để mà tôi được tự tại an nhàn giải thoát như vậy đó thì cũng chỉ trong một chữ thôi, và đó là chữ duyên. Ngài nói rằng các pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt, tức là các pháp từ duyên sinh và nó cũng từ nhân duyên mà diệt. Ngã Phật đại sa môn thường tự như thị tiết, tức là vị Phật, tức là vị thầy của tôi, tức là đại sa môn thường thuyết dạy như vậy. Cho nên do vậy mà tôi tỉnh ngộ để mà có một cuộc sống rất là thanh tịnh tự tại như vậy. Nghe xong rồi ngài Xá Lợi Phất chỉ cần nghe một bài kệ đó thôi mà tuệ giác gần như là nó bắt đầu, nghĩa là khởi động đúng mạch. Cho nên ngài đi theo ngài Mã Thắng về và được Đức Phật đã thuyết về giáo lý tứ đế cũng như là các pháp giải thoát, trong đó đặc biệt là nói về cái từ nghĩa là cái bằng duyên khởi. Và tại sao chúng ta nói về duyên khởi? Thì thưa với các vị là vì ngài Xá Lợi Phất được phát sinh trí tuệ, cũng được thành tựu, được gọi là đệ nhất trong cái những người đệ tử của Đức Phật về tuệ giác, và cũng đồng thời để chứng minh cho chúng ta thấy rằng cái giáo lý Đức Phật á, nó đặc biệt á, từ duyên khởi cũng như chữ duyên á, nó đã đứng một cái lĩnh vực sâu xa hàng ngàn năm về trước chứ không phải hôm nay. Như vậy cái chữ duyên khởi nó cũng đồng thời giúp cho các Phật tử nhận định được rằng khi chúng ta làm đệ tử Phật chúng ta rất là hạnh phúc. Cái hạnh phúc có nhiều người không biết là mình làm đệ tử Phật mình hạnh phúc chỗ nào, là mình được quy y hay mình được ở chùa hay mình được học ăn chay. Có nhiều người nói trời ơi đi theo Phật giáo khổ thấu trời chứ hạnh phúc gì. Tự nhiên đang ăn sung sướng vậy cái bắt ăn chay rồi nhiều khi mà những cái khóa tu như vậy các vị phải vô trong này phải nằm đất nữa đó. Mà ngày xưa họ nói ăn chay thì xót ruột, cạo đầu thì rát da, mà đi tu thì phải cạo đầu. Rồi thêm nữa là tất cả các chùa hầu như của Phật giáo, đạo Phật chính thống á, thì hãy khuyến khích chúng ta phải sống một đời sống rất là đạm bạc, đơn giản, phải là kham khổ. Và ngay cả bây giờ khi các Phật tử vào ngồi mà nghe cũng vậy đó, thay vì là phải có ghế, có này kia ngồi á, thì lại mình phải ngồi dưới đất, cũng giống như là Phật ngày xưa vậy, bắt chân lên rồi ngồi dưới gốc cây bồ đề thôi. Đó. Chính vì vậy mà mình rất là ngạc nhiên, cho nên những người mà bắt đầu khi đi theo đạo Phật làm một Phật tử rất là cảm thấy khổ. Nhưng mà chúng ta hạnh phúc á, không phải vì chúng ta đến với Đức Phật để được sự bảo vệ, để được sự nghĩa là thương yêu, hay là để được nghĩa là sự cứu rỗi, mà chúng ta đến với đạo Phật, đến với Đức Phật bởi vì chúng ta đã chọn đúng một cái vị đạo sư cho chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đi theo ngài gần như là một tín ngưỡng, nhưng mà chúng ta không phải nghĩa là mê muội nhắm mắt theo ngài, mà chúng ta thực hành theo cái giáo lý, thực hành theo con đường để chúng ta được giải thoát như ngài và chúng ta cũng được thành Phật. Cho nên cái hạnh phúc rằng cái gia tài lớn cũng như cái vị trí của chúng ta cũng giống như Đức Phật, chứ không phải là chúng ta đến mà ôm gấu Đức Phật mà mỗi lần có gì khổ quá rồi vô nghĩa là khóc than với Phật để được nghĩa là Phật che chở, không phải vậy. Mà Đức Phật giống như là một cái vị lương y, một vị thầy, và ngài trao truyền chúng ta những cái chất liệu, những cái phương thuốc để trị những cái bệnh mà làm chúng ta khổ. Chẳng hạn như bây giờ bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh nóng giận, bệnh tật đố, bệnh kiêu căng, thì Đức Phật đã cho chúng ta những cái phương diệu dược chỉ chúng ta rằng nếu mà nghĩa là các vị có thể dùng những bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, thì những phương thức đó nó sẽ tự điều giải tất cả các cái bệnh trong con người các vị, và các vị được giải thoát tự tại. Và nếu khi nào mà các vị hoàn toàn tự tại, không chấp thủ vào bản ngã và bị che mờ bởi con đường tha mái, thì các vị được giải thoát và cũng thành Phật như ngài. Chưa có một cái vị nào giáo chủ, được gọi là giáo chủ từ xưa đến nay, mà có thể tự đưa tất cả những tông đồ hay là những môn đồ của mình đứng ngang hàng với một vị trí của mình. Cho nên chúng ta thấy rằng mình hạnh phúc bởi vì mình chọn không có lầm người. Không có lầm người vì chúng ta không phải được sự che chở và được cứu rỗi, cho nên chúng ta phải tự cứu rỗi chính chúng ta. Và như vậy chúng tôi nghĩ rằng cái mà chúng tôi thưa với các vị rằng Đức Phật khi ngài nói trong cái Lý Duyên Khởi đã nói đến vấn đề rằng trong Phật giáo không hề có từ Thượng Đế, không có đấng sáng tạo, không có đấng sáng tạo. Bởi vì các pháp từ duyên, duyên sinh, cái này có, cái này sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Cho nên kể cả tứ đại của chúng ta, kể cả tứ đại mà mình gọi là ngũ uẩn của chúng ta, nó cũng là do nhân duyên sanh, và đến khi nào hết thời gian, đúng thời điểm thì nó cũng trở về con đường của hoại diệt, thành trụ hoại không. Mà không phải bản thân chúng ta mà cả sơn hà đại địa. Các vị thấy rằng bây giờ hồi sáng nay chúng tôi cũng có duyên đầu tiên cũng được đi lên cái chỗ kêu bằng Diamond Head đó. Đâu có ai nghĩ rằng trước kia nó là cái gì? Một cái núi lửa và nó một cái lòng chảo lớn như vậy. Cho nên nghĩa là ông sư nhỏ, ông học trò của chúng tôi nói cái miệng núi lửa nó lớn vậy hả? Nó đâu có lớn đâu. So với địa cầu thì miệng núi lửa chừng đó đâu có lớn đâu, phải không? Hiện nay nó vẫn còn đang cháy hàng vô số ngầm cái núi lửa ở dưới chúng ta mà chúng ta không biết ở chỗ nào. Khi nào nó buồn nó xì chỗ nào hay chỗ nấy rồi, phải không? Và Hawaii năm ngoái á, và cách đây không biết cái đảo nào cũng có xì, phải không? Đó, cho nên nghĩa là do vậy mà chúng ta biết rằng cái duyên, khi đủ duyên á, thì bắt đầu nó sống dậy và hết duyên thì nó diệt. Và cái thời gian nó chuyển biến nhân duyên vậy, các vị thấy không, nó bồi đắp hàng triệu năm, hàng năm, 10 triệu năm thì nó tạo thành, và chúng ta có được một cái khung cảnh nên thơ của xứ Hawaii này, và chúng ta ở, chúng ta xây thành nhà cửa, đền đài, phố thị. Nhưng mà rồi cho đến một lúc nào đó, khi mà nhân duyên nó không còn đủ nữa, cái này có thì nó sẽ có cái kia, nhưng mà lúc nào mà cái này không có nữa thì cái kia nó cũng sẽ không có. Từ từ nó sụt lần, đất nước lửa gió nó sẽ trở lại trên con đường chu kỳ sinh diệt của nó. Và do vậy Đức Phật nói rằng không có ai sáng tạo ra ai cả. Và do vậy chúng ta cũng không thấy rằng Đức Phật nói rằng Đức Phật sáng tạo ra chúng ta. Và chúng ta cũng không có sợ rằng để khi nào chúng ta làm một cái gì đó lỗi lầm rồi mình sợ rằng mình xin Phật tha thứ. Không phải vậy. Và tội lỗi á, tức là chúng ta thấy rằng tội từ tâm khởi, không? Do tâm sám. Đây là một cái bài sám rất là hay, không? Bởi vì thật ra là chúng ta có tội do tâm mình khởi, tâm mình nó vì vô minh, vì tham ái mà nó khởi tạo ra các hành vi bất thiện, được gọi là tội. Khi nào mình nhận thức được rõ, mình sám hối, mình ăn năn không làm các lỗi nữa, thì tự nhiên tâm mình sẽ được trong sạch, hay được gọi là trở về cái tánh không. Tức là tội không hay là tâm diệt thì tội nó cũng không có thật. Thì lúc đó chúng ta biết được con đường của chân sám hối. Và Đức Phật cũng vậy, ngài là người hướng dẫn chỉ rõ, và ngài tu tập để thành tựu được con đường đó. Ngài muốn xác minh chân lý đó cho tất cả mọi người. Cho nên trong cái giáo lý đầu tiên mà được gọi là đại thừa cao cấp nhất, đó là Pháp Hoa Kinh, thì ngài nói rằng tất cả chư Phật ra đời chỉ vì một nhân duyên duy nhất, đó là gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Đó. Rõ ràng là vậy, không phải một Đức Phật mà tất cả chư Phật trong ba đời ra đời để vì mục đích, chỉ có một duy đích thôi, là khai thị, tức là mở bài. Khai là mở, thị là chỉ đó, rồi cho tất cả chúng sanh trong đó của chúng ta ngộ nhập, tức là ngộ là nhận thức biết được, và nhập tức là vào trong cái gì, sống được cái tri kiến Phật, tức là chủ nhân ông của mình theo tư tưởng của Thiền Tông. Mà hiện tại sư ông của nghĩa là tông chủ của môn phái Trúc Lâm đã nói, tức là tìm lại chủ nhân ông của chính mình. Và khi nào mà người nào tìm được chủ nhân ông chính mình, tức là Phật, là mình đã là trở thành Phật rồi. Mình không có còn nữa là bị sinh tử, mình không có bị sợ khổ nữa. Và do vậy á, cái tử mà được gọi là duyên khởi trong Phật giáo, nó sẽ là một cái đề tài quan trọng để cho những người xuất gia thấy rằng chúng ta không phải khổ lụy, không phải sợ hãi, không phải cầu cạnh bất cứ một thế lực nào cả. Và chúng ta biết rằng tất cả mọi sự khổ đau, mọi sự phiền lụy và mọi sự trả giá nhân quả của chúng ta, chính chúng ta là người chịu trách nhiệm. Và cái từ đó trong Phật giáo được gọi là nghiệp karma, là hành động tạo tác, có tư tâm sở, tức là có ý niệm điều khiển trong đó, thì đó được gọi là nghiệp. Và nghiệp nó cũng còn nối chung một chữ nữa là gì? Nghiệp duyên. Nghiệp duyên, cho nên chữ nghiệp duyên nó cũng dính vào cái liên hệ đến cái đời sống của chúng ta. Vì vậy hôm nay chúng ta nói chữ duyên trong Phật Pháp là như vậy. Và chữ duyên đó nó đến với tất cả mọi người. Chúng ta hôm nay gặp nhau cũng là có duyên. Rồi là đến chừng khi đi lên trên một cái chỗ đi thăm Diamond ấy, cũng gặp những người, cũng có những gặp những Phật tử, và cũng gặp kể cả những người Đại Hàn, những người Nhật Bản, họ cũng gặp, họ cũng chắp tay, họ cũng chắp tay, mà họ niệm hay họ nói gì mình không biết, họ nói gì hết. Chỉ cần khi nào mà mình thông đạt được một cái pháp môn tu đó, tức là cái bằng tất cả các âm thanh sắc tướng mình nghe được, thì mình biết họ cũng niệm Phật. Họ thấy mình ông thầy, ông sư, thì họ nghĩa là chắp tay xong rồi họ đọc cái gì đó chẳng hạn. Đó cũng là một trong những cái nhân duyên mà chúng ta biết được rằng chúng ta có rất là nhiều cái nhân duyên thù thắng ở trong đời này. Và nhân duyên quan trọng nhất là chúng ta được làm đệ tử Phật. Phải nói như vậy. Các vị thấy rằng tất cả rất nhiều tôn giáo trên thế giới ngày nay, lớn chứ không phải là nhỏ, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ đến là làm thế nào để mà trong một cái đạo tràng nó có một cái sự hòa ái, được sự an bình. Và mình nhìn lên trên, các vị thấy không? Nhìn thấy những khuôn mặt của chư Phật, của Bồ Tát, khuôn mặt nó là vừa từ bi, có những cái nụ cười mà có thể là muôn đời mình không thể nào tìm thấy được, tức là sự bình an trong nội tại. Và tất cả chư Bồ Tát cũng vậy, vị nào cũng vậy, thể hiện một cái sức sống tâm linh mãnh liệt và có một cái sự từ bi vô bờ bến. Và do vậy khi chúng ta được làm đệ tử Phật, chúng ta ngồi này chúng ta có biết bao nhiêu thiện duyên. Nếu mà không có thiện duyên thì làm sao mình được làm đệ tử Phật? Và nếu không có thiện duyên làm sao mình được trở về chùa chân không? Rồi không có thiện duyên làm sao mình có thể nghe được những cái lời chánh pháp, hoặc là nghe được lời kinh? Các vị biết không, có nhiều người đó là tới 70 tuổi, 80 tuổi mới bắt đầu nghe được Phật Pháp. Và có nhiều người khi qua đời rồi vẫn chưa hề tiếp nhận được một lời kinh. Ở Việt Nam mà không nói, qua nước ngoài cũng vậy. Khi mà chúng tôi đi giảng, các vị biết là cái công việc của chúng tôi, với hay nữa là cái duyên của chúng tôi, phải nói là cái duyên vậy. Chúng tôi cũng có duyên khi mà được ở trong chùa từ rất là nhỏ. Và các vị biết là ngày còn nhỏ là có nhiều người nói là chúng tôi có căn tu, có duyên lớn lắm, cho nên là được đi chùa lúc mới có 6 tuổi à. Thì chúng tôi biết đâu có căn gì mà cũng đâu có duyên gì, tại vì bà già bà đi tu, rồi bà đâu có biết chỗ nào bà bỏ mình, cho nên bà lượm mình vô chùa tu luôn. Mà vô chùa rồi họ đè xuống cạo đầu, còn là cái chóp thôi. Cái thiệt ra đâu có biết gì, họ nói mình giỏi. Nhưng mà hồi nhỏ đâu có giỏi gì, mà cũng đâu có muốn, cũng đâu có được đâu. Mình gọi là cái bằng no way to try, không có con đường để try nữa, tức là chọn lựa nữa. Rồi ở chùa thì phải ăn chay, ăn chay rồi riết rồi cũng lớn lên trong cửa chùa vậy. Mà các vị biết là ngay từ khi chúng tôi còn nhỏ, bắt đầu đi vào trong Nam á, cái mơ của chúng tôi là cầm cái này. Cầm cái này là cái gì? Mình kêu bằng cái mai ha. Ở Việt Nam ngày xưa dùng cái từ thông dụng kêu cái ống nói. Chúng tôi thấy mấy ông sư, mấy ông thầy mà ông nói cái này mình nói sao hay quá. Ổng nghĩa là sư phụ chúng tôi đó, chạy xe mà đi cái mỗi lần vậy, cái đi qua một cái làng ngày xưa đó, cái có chiếc xe nó chạy, rồi cái mấy sư hay mấy vị nào đó, họ ngồi họ nói hôm nay có ai về thí giảng, giống như là ngày xưa ở quê mình, mà nhất là các vị trong miền Nam nhớ là mỗi lần hát cải lương này kia, nó có cái xe chạy nó rải giấy này kia, nó rao là chiều nay có ai về hát vậy đó. Cũng giống như là hôm nay vậy đó, mà chúng tôi về đây thì nó có nhiều vị nói rằng là có tờ rơi vậy, nghe hôm nay nghĩa là có nghĩa là một ông thầy ở bên Úc về hát. Ngày xưa vậy đó, thấy mình chạy theo xe mình dồn, thấy ủa sao là mấy ông sư mà cũng nắm được cái này nha. Nói thôi hay quá, mình nghĩ rằng mai mốt mình làm sư, mình tu mình làm sư chắc mình cũng nói được. Và ước mơ đó các vị biết là đó là một cái duyên khởi tạo thành, cho nên khi mà ngày chúng tôi bắt đầu vào trong Nam và trở thành đệ tử của sư phụ chúng tôi rồi là chúng tôi chọn ngay cái con đường, bởi vì sư phụ chúng tôi là một pháp sư và ngài đã từng ra đây giảng rồi, rất là nhiều người cũng có duyên gặp ngài, đó là pháp sư Giác Nhiên. Bây giờ ngài đã về Tây khoảng 2 năm rồi, đúng 2 năm đại tường cách đây khoảng chừng nửa tháng thôi. Và các vị biết là ngài rất là có cái duyên, có cái duyên, bởi vì cái người mà hoằng pháp phải có duyên, chứ không phải là ai nói người ta cũng nghe hết. Bởi vậy nhưng mà đặc biệt bây giờ thì có những người không cần nói, mà đôi khi ta nói là dai mang tứ bạc kè kè, nó bậy nó bạ, chúng cũng nghe rầm rầm vì nó có tiền, tiền nó mạnh. Nhưng mà thật ra chính cái tiền hay là chính cái duyên của người mà để nói cho người ta nghe, nó đòi hỏi trong nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải là một đời thôi. Các vị biết là ngay cả những cái vị mà ca sĩ danh ca đó, không phải tự nhiên mà nói rằng họ luyện giọng họ trở thành vậy đâu, họ phải có cái năng khiếu và họ có cái duyên rất là nhiều. Những người họ mới đẻ khoảng chừng 5-10 tuổi thôi là bắt đầu họ đã có những cái giọng ca, và cái giọng ca của họ họ luyện tập cho đến khi họ thành danh rồi, họ có thể vượt thời gian tới 5-70 năm. Họ có duyên với cái nghề, cái nghiệp của họ được gọi là nghiệp cầm ca, cái nghiệp cầm ca. Còn những người xuất gia cũng vậy, nếu là một cái vị mà chuyên ngành về cái ngành nghĩa là giảng sư, họ cũng có duyên của họ, chứ không phải là tự nhiên. Và do đó khi mà chúng tôi vào đi theo sư phụ chúng tôi đó, thì sư phụ chúng tôi thì ông có một cái duyên khác, tức là ông giảng rất là bình dân, phải nói là bình dân học vụ đó. Cho nên đó là cụ, đó là các vị biết là cái con đường của khắc sĩ ngày xưa đó là các vị đó họ hay giảng bằng kệ, bằng thơ. Cho nên những cái gì mà các bạn khuyên tu khuyến thiện mấy bà già nghiệp ăn chay đó, trời, cụ nói là mấy bà già mê lắm, mê tu lắm chứ không có gì cả, là vì nghĩa là cụ nói những cái gì cũng rất là gần gũi, rất là thiết thực. Và bây giờ cũng vậy, khi mà chúng tôi đi theo con đường đó, chỉ có cách là cái duyên của chúng tôi là chúng tôi có được đi học được nhiều hơn, các trường lớp nhiều hơn. Và do đó chúng tôi chuyển hóa cái phương tiện ngôn ngữ bằng một cái phương tiện khác, nó nhẹ nhàng hơn. Nếu mà chúng tôi có thơ thì thơ chúng tôi có vẻ trẻ trung hơn một chút, chứ không phải giống như mấy ông già ha. Nó tương đối là nó phù hợp với cái thế hệ bây giờ. Hay nói cho cùng là giống như là ở cái xứ sở Hawaii này, tức là Hải Di này đó, thì nó những trái cây đây nó rất là ngọt ngào, phải có một chút chất liệu ngọt ngào trong đó. Thì đó là cái thời đại của chúng tôi. Thì thưa với các vị là khi chúng ta đã nói về cái chữ duyên á, thì chúng ta phải nói rất là sâu xa. Bởi vì nếu ở trong cuộc sống mà các vị á, mà tạo được những cái duyên lành á, được gọi là phước duyên á, thì mình sẽ có nhiều cái thù thắng, cái công đức, mình đi đến đâu rồi đó. Nếu các vị có đầy đủ phước duyên thì theo trong kinh Pháp Hoa nói rằng các vị đã có được một cái gì, cái chánh báo tốt rồi đó, thì các vị đi đến đâu các vị sẽ làm được cái mảnh đất đó nó tốt. Cho nên những người có mặt ở tại Hạ Uy Di, tức là ở Hawaii này, là những người có những cái chánh báo của nó. Khi các vị đến đây rồi thì cũng tùy thuộc vào đó, nó sẽ biến dạng cái đất nước này, nó trở thành những cái thành tựu an bình và tốt đẹp. Các vị biết là rất là hiếm có một cái chỗ giống như ở đây. Mỗi lần chúng tôi đi đâu các vị biết không, là cứ sợ dòm cái phòng hoài. Mà thầy Nhuận Thiền cũng hay ghê lắm, ổng không có thèm khóa bao giờ. Ở đây là cũng được, không có khóa bao giờ. Ở đây không có khóa. Các vị biết là cái thời này á, cái vụ mà cái bằng chà đồ nhôm chôm đồ nhà đã đành rồi, mà nhất là cái vụ mà cái bằng những người đến chùa mà giác ngộ nhiều lắm, nó thấy gì ngộ ngộ là nó giác à. Và cái kinh nghiệm, cái kỷ niệm đau đớn nhất ở trong đời của chúng tôi á, và phải là một trong những sự khó khăn nhất, là lần đầu tiên đến nước Mỹ, các vị không, cách đây vào đúng 17 năm về trước, tức là năm 2000, khi mà chưa có bị cái việc mà khủng bố đó. Chúng tôi nghĩa là xin được có visa, còn passport Việt Nam nhưng mà có thẻ xanh cửa Úc, xin được visa vô Mỹ, mừng lắm, dẫn theo nghĩa là bốn người đẹp Bình Dương, tức là bốn bà già đi theo. Và lúc trước nó dễ lắm, cho nên dẫn đi hoằng pháp, dẫn đi từ đó rồi bay đi qua tới Florida, các vị biết không, rồi cái là đi thăm một cái bà cụ có con ở đó. Xong rồi đó thì chúng tôi đi bay qua bên Canada, ở đến cái thành phố London. Và khi đi đó thì các Phật tử chỉ đi thăm viếng có 2-3 tiểu bang giảng thôi, thì Phật tử cũng cúng dường cũng khá lắm, tại vì đó là lần đầu tiên mà các Phật tử đi đón cả 100 người, họ chỉ nghe băng thôi mà ra họ đón. Cho nên mình có duyên mình bước xuống phi trường của Tampa thấy cả 100 Phật tử đứng đón. Nó hồi đó giờ chưa ai viết mặt hết trơn, chỉ nghe băng không thôi. Vì ngày trước chúng tôi có giảng một cái bộ băng tên là Thập Thiện Nghiệp, rất là bình dân, mà qua cái bộ kinh Thập Thiện Nghiệp của Hòa Thượng Thanh Từ đó mà Phật tử rất là thích nghe. Cho nên cuối cùng chúng tôi được làm quen với nhiều Phật tử và họ cúng dường lộ trình. Cho nên chúng tôi bay qua Canada. Các vị biết ngồi ở dưới cái giảng đường, ở đây nó cũng hai tầng, ngồi dưới giảng đường, Phật họ thờ ở dưới cho nên ngồi dưới giảng đường. Giảng ở dưới, ở trên này thì có mấy cái phòng, rồi cái để đồ trên này. Và để cẩn thận lắm, cho nên là tiền của Phật tử cúng cũng như là đồ đạc gì cá nhân, hình ảnh cũ này kia đem qua cho một số bà con bên này đó. Chúng tôi để trong một cái carry on nhỏ gọn gàng, khóa lại đàng hoàng. Đến chừng lát nữa giảng xong rồi đó, mời chụp hình cái muốn lên lấy máy. Lên đỉnh rồi cái carry on nó cũng on luôn. Nó đi luôn, chứ không phải là nó mở mà nó không tìm ra. Các vị biết trong đó hả, có tất cả tiền bạc của Phật tử cũng không nói, mà 5 cái passport, 5 passport của 4 người mà chúng tôi dẫn theo, và bản thân của chúng tôi là cái passport nữa. Mà nó khổ một cái đó là các vị biết lần đầu tiên đi nước ngoài mà đi Mỹ, 4 người kia họ là nước người Úc, cho nên chúng tôi ra apply cho họ ở tổng lãnh sự. Từ sáng cho tới chiều họ có passport khác và họ quay về Mỹ để họ trở về Úc. Còn chúng tôi đó hả, coi như là trở thành không có đường đi. Vì không phải là người Úc cho nên là phải tìm được cái passport Việt Nam. Mà mình thì đã ra khỏi Việt Nam mấy năm trời, đi Đài Loan rồi qua tới Úc rồi giờ qua tới, tự nhiên nó hỏi mình câu rằng tại sao mình tới Canada được. Tại sao mình tới Canada được. Rồi các vị biết là khi lên tới tổng lãnh sự của Việt Nam mình xin hỏi cái passport làm thế nào để có lại passport, họ nói bây giờ họ phải phát đi về Việt Nam lục tìm hồ sơ gốc của mình có hay không. Mà khổ nổi khi chúng tôi đi thì không có hồ sơ gốc. Coi như chúng tôi đi con đường là mình gọi là shortcut đó, tức là cắt ngắn. Cũng là do một cái nhân viên, bởi vì chúng tôi đi ra nước ngoài bằng một nhân viên đó là vượt biên bằng máy bay, gần giống như vậy. Tức là đi mà không ai biết hết trơn. Tức là có một ai đó, tức là có một đại hộ pháp họ làm đầy đủ giấy tờ, đưa nhét vô túi, kêu đừng nói ai hết trơn, lên máy bay đi thôi. Và đó là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ, chị Trương Nguyệt. Đó là chúng tôi nghĩa là vẫn nhớ hoài trong đời, đó là một đại hộ pháp rất là lớn cho bản thân chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng không con đường nào ra khỏi Việt Nam lúc đó. Lúc đó mình nói rằng mình cũng giống như con kiến ra cũng không lọt được. Bởi vì thời trước khoảng năm 90 rồi nó còn khó. Nhưng mà cuối cùng chị Trương Nguyệt là chị phù phép, chị làm đó là cái phần như Tề Thiên Đại Thánh vậy. Đưa cái passport visa đi qua Đài Loan. Đi qua Đài Loan là một cái đất nước mà chúng tôi hoàn toàn không hề biết tiếng Tàu nào. Cái phần chỉ học được mấy chữ nỉ hào ma thôi. Vậy rồi cũng đụng từ tu quơ rồi cũng quơ đại. Tại vì mình nghĩ rằng các Phật tử như ngày xưa đã từng đi đến những một đất nước mình không biết tiếng đó và không có học mà còn dám đi, thì tại sao mình lại ít ra mình cũng dù hèn cũng thể, không dù bể cũng kêu khạc khạc được, cũng trường học trường lớp đàng hoàng rồi, tốt nghiệp đàng hoàng rồi, tại sao mình không đi. Cho nên là chúng tôi đi gan dạ lắm, đi từ đó, rồi từ đó đi qua bên Úc cũng vậy, không có một cái con đường nào bảo lãnh cả, chỉ đi qua rồi định cư Úc. Cho nên vì vậy cái passport mà mình gọi là cái gốc nó không có nữa. Mà giờ họ hỏi là phải tìm được cái passport gốc á. Mà cũng có những một chút nhân duyên, tức là còn một chút may mắn là các vị biết là cái passport mà nó đóng mập, nó làm tan nát hết trơn rồi, chúng tôi giữ làm kỷ niệm bỏ ở Sydney á. Cho nên sau khi lên nghe họ nói vậy rồi thấy khổ quá, thấy cái con đường mà phải kẹt, các vị biết kẹt ở lại Canada đúng một tháng. Vì mình là trở thành dân vô dân cư nghề nghiệp, không có giấy tờ hết trơn. Rồi cái đệ tử, các vị không, nhiều đệ tử nó nói lúc đó dễ lắm, chưa có cái vụ mà cái bằng 9-11, cho nên nói rằng bây giờ sư phụ cứ lên xe ngồi đi, con chở qua 3-4 người ngồi đưa giấy cái là chạy qua Canada, chạy qua Mỹ dễ lắm. Mà các vị biết mình ngồi tự nhiên mình thấy là mình làm bất hợp pháp, mình ngồi mình thấy nó cứ dồn mình, không mình sợ. Có họ nói thử rồi họ chạy qua rồi chạy lại, chở người này qua chạy người kia lại, giống như đi chơi vậy, đâu có gì đâu. Nó mình cứ đi thôi, rồi vô Mỹ rồi làm giấy tờ. Trời, đến chừng mình đi cái nó dồn ngay mình, nó dồn, bởi vì mình là giống như kẻ gian vậy. Cho nên các vị biết không, nếu là cái tâm mình nó khởi, cho nên tâm mình nó khởi mà cái nghiệp gian là tự nhiên dồn xanh mét, nó dồn tới người trúng tà tới rồi, cho nên đâu có dám. các vị biết không, nó chở tới rồi cái nó thôi cho xuống xe đi, thà làm dân không có giấy ở tại Canada nhưng mà cũng còn đỡ, phải chờ đợi chứ còn không mà chở đi kiểu này ớ quá. Mấy ông Mỹ mà ổng mà cái gì mà ổng nghi ngờ mà ổng làm mình bậy bạ rồi là cho ổng quần tối ngày luôn á, coi như là ổng ghi vô sổ đen nữa, là coi như là mình cũng mệt cho nên sợ. Sợ rồi các vị biết không, nó dẫn đi đường khác, dẫn qua biên giới khác, ba cái biên giới vậy đó, có những biên giới đi bộ qua. Nó không, sợ quá, đứng cứ ngẩn ngơ hoài. Bây giờ đường đời lắm, ngã ba mình đứng cái cầu không dám qua, cái gì không, chỉ bước qua cái cầu qua Mỹ, ở bên cầu là Canada mà không dám qua. Qua Mỹ thì có passport, có những cái hồ sơ là mình đã nhập cảnh Mỹ, nhưng mà bây giờ Canada thì không có. Rồi cũng may còn được một chút duyên, cũng là duyên, còn chút duyên tức là nhớ là mình cũng có tánh là đã đi ra khỏi cái đất nước rồi cho nên còn giữ lại một chút nữa là cái bằng tàn tích. Cái tức là cái giấy nó tan nát ở trên cái bách bo mà không ai dám dòm hết trơn. Lấy cái bách bo đó chụp hình trở lại gửi qua Canada và sứ quán Việt Nam cấp lại bách bo khác. Cấp bách bo khác rồi đó còn phải đứng sắp hàng chờ đợi vô Mỹ lại. Ông Mỹ cứ hỏi rằng tại sao mà bách bo ở Việt Nam mà lại xin vô mà tại Canada, từ Canada mình nên bằng con đường nào vô Canada. Rồi các vị biết là chúng tôi là già rồi cho nên tiếng Anh tiếng Âu trời ơi nói như cò băng đầu hồng, tao không biết, chỉ biết là nó ăn trộm lấy hết rồi. Cái mấy ông Mỹ ông các vị biết không, dẫn vô trong phòng, ở đây là có máy quay phim nha, nếu mà nói bậy bạ là tôi nói bây giờ mà quay bao nhiêu vậy, tôi biết có chừng đó thôi, có sao nó vậy đâu người ơi. Rồi cuối cùng nó cũng thương, nó cho vô lại Mỹ, rồi từ Mỹ về lại nước Úc. Đúng 2 tháng trời đi một chuyến đi mà từ một cái người có thân phận không còn thân phận gì chứ. Cho nên chúng tôi muốn nói lại chuyện đó là các vị biết là ở cái đất nước này phải nói rằng các vị là những người có chánh báo rất lớn. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng tôi đi 2-3 ngày đây đó, ngày nào cũng vậy đó, không có khóa cửa, không có phòng gì hết. Thầy nói rằng ở đây hồi xưa tới giờ vậy đó, coi như là cái phần tự tại, nhìn hình như là giác ngộ đúng nghĩa hơn, chứ không phải thấy nó ngộ mà nó giác. Cho nên vì vậy mà mình không có gì ngộ cho nên không giác, cho nên chính vì vậy mà các vị biết là mỗi lần chúng tôi đi về dòm thử coi nó có mình, khi mình cũng còn để coi thử nó có khác gì không, vẫn như cũ. Đó, cho nên đó, trong kinh Pháp Hoa nói là khi nào mà các vị có chánh báo tốt á thì y báo sẽ theo. Có nghĩa là sao? Người nghèo đi đến xứ mô cũng nghèo, nhưng mà những người có phước báo đến chỗ nào thì tạo đó cái bản đất đó, cái bản địa đó nó cũng bình yên, nó cũng tốt đẹp. Chứ nếu mà các vị có những người khác tới đây mà họ tạo những cái tâm bất thiện á thì tự nhiên nó kéo theo những cái bất thiện theo. Nhưng mà vì mình là cái tâm thiện và những người ở đây tương đối là họ có một cái đời sống rất là thuần lương, cho nên cái đất nước này nó mới yên bình như vậy. Chứ các vị biết bây giờ là khó lắm, nó là nhất là chùa phức tạp cho nên mình đâu có biết được. Và nếu mà mình vô trong Mỹ mà mình đi tới mấy cái tiểu bang như là ở trên cái vùng mà mấy người đen đen nhiều, các vị biết không, nó nguy hiểm lắm. Đó, chỗ nào cũng vậy, rất là đáng sợ. Và vì chúng tôi đã bị một lần rồi cho nên bây giờ mỗi lần chúng tôi trở về chỗ cũ kỷ niệm mười mấy năm, mỗi lần bây giờ đi giảng về kỷ niệm, bây giờ mình đã dân Úc rồi mình không sợ mất nữa thì nó không mất. Bây giờ mình dân Úc nhưng mà thiệt ra cũng đi đâu cũng lận bánh bo theo chắc ăn, bởi vì bị một lần phải nói rằng sật là hốt quảng. Các vị biết là không còn cái khăn tắm nữa, bởi vì cái carry on mình bao nhiêu lần đi hết trơn rồi, và tất cả hình ảnh đúng là kỷ niệm nó trở thành nghĩa là thôi giữ làm chi, là tâm sự cũ để hồn mờ mịt chống rong reo thì nó không còn hết, đốt hết. Hãy đốt cho tan ngàn dặm khói rồi buông tay, kỷ niệm bọt bèo. Tất cả những hình ảnh chúng tôi còn nhỏ, Sa Di rồi chú Tiểu rồi mẹ này kia rồi mất hết luôn trong đó, không thể tìm được những cái hình đó mặc dù mình rất là quý. Bởi vì nghĩa là mẹ mất rồi cho nên vì vậy nghĩa là mình muốn đem qua cho một người chị bên này, mang tất cả những kỷ vật cũ của bà thân đi qua để trong carry on, khóa cẩn thận cho nên nó đi luôn, nó có đó là on board luôn, nó lên máy bay luôn. Không tìm thấy, các vị biết là nhờ tới cảnh sát luôn mà tìm không được 5 cái bát bo. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái duyên trong đạo nó rất là quan trọng. Và cái khởi điểm các vị cũng vậy, các vị đã có cái duyên thù thắng để đến được cái đất nước được gọi là tự do, nhưng mà đến được một cái hải đảo hay là một cái thành phố mà các vị có thể nghĩ rằng nó rất là an bình. Rất là an bình. Và Cũng giống như là chúng ta đến được một cái tu viện, đến một cái ngôi chùa, ngay trong giờ phút này mình thấy rằng mình rất là không có thù oán, không có những cái nghĩa là suy nghĩ, nghĩa là nghĩ đến cái sự khổ đau kẻ khác, mà mình chỉ nghĩ đến cái sự từ bi thương yêu thôi. Chứ các vị thấy không, có những cái tổ chức, có những cái mà là sự nhóm họp mà người ta nghĩa là nuôi chứa cái sự hận thù, và ngay cả những người thí giảng họ nói những cái hận thù giết người, và cái bằng giết được nhiều những người chừng nào thì hạnh phúc chừng đấy. Do đó là nó đi ngược với con đường của đạo Phật chúng ta. Và đạo Phật chúng ta là cái đạo mà phải nói rằng là đầy lòng từ bi và tuệ giác. Cho nên trên con đường mà duyên khởi đó, các vị thấy rằng chúng ta đã có rất nhiều nhân duyên để rồi hôm nay chúng ta được làm đệ tử Phật. Và trong nhân duyên đệ tử Phật, chúng ta còn có được cái nhân duyên để gặp gỡ các bậc thầy, rồi những vị đó có thể chia sẻ được những cái kiến thức, những cái hiểu biết của họ về giáo lý, để mình nghĩa là thực tập, tu tập. Tuy nhiên với bản thân thì khi chúng tôi học cái ngành Hoằng Pháp, chúng tôi cũng chỉ muốn nói với các vị một điều rằng nói thì dễ lắm, phải không? Ta nói năng thuyết nhưng mà bất năng hành. Đó, cái hành là cái khó. Vì vậy trong chữ tu nó có thêm một chữ nữa là gì? Tu hành, chứ đừng có tu tỏi, không? Tu rồi. Cho nên khi mà chúng tôi đi giảng Mỹ đầu tiên, năm đầu tiên vậy, có nhiều vị cứ hỏi chúng tôi rằng là thấy chúng tôi nghĩa là mặc cái bộ đồ vậy, quấn vậy, hỏi rằng không biết nghĩa là thầy nghĩa là theo cái tông nào. Tôi nói rằng tông nào cũng được, đừng cái xe tông thôi, sợ xe tông thôi. Rồi có nhiều Phật tử gửi lên chế hỏi rằng là thầy giảng có lúc thầy giảng thiền, có giúp thầy giảng tịnh độ, và có giúp thầy giảng là tâm lý học, như vậy là theo thầy bây giờ thầy tu, thầy theo nghiêng vậy cái nào? Tôi ngồi thẳng thôi nghe, không có nghiêng rồi. Nói đùa vậy để các Phật tử thấy rằng thật ra khi mà chúng ta dướng mắt vào một cái gì thì tự chúng ta ràng buộc chúng ta, tự chúng ta làm chúng ta khổ, tự làm chúng ta mệt mỏi mà thôi. Cho nên khi mà chúng ta có một cái khởi niệm về một cái định kiến, một điều gì là chưa gặp, chưa nghe, chưa thấy, là tự nhiên mình đã thấy là mình không thích rồi, thì cái đó nó sẽ tạo thành một cái ác duyên. Cái đó gọi là ác duyên. Nếu mà mình khởi một cái thiện tâm, mình khởi một cái tâm vui vẻ, khởi một cái tâm hoan hỷ, muốn đến, muốn nghe, muốn gặp, muốn nhìn, thì cái đó người ta gọi là thiện, thiện duyên. Cho nên nếu mà ở đời mình có vợ, có chồng, các vị có nhiều người nói rằng là trời ơi tôi khổ lắm, mình từng có duyên, có nợ, có nghiệp gì lắm mới trả, cho nên nghĩa là tôi lấy ông làm chồng, lấy bà làm vợ này kia. Nhưng mà thật ra nó đều có một cái sự kết cấu, có một cái sự nghĩa là duyên mà nó khởi và nó nghĩa là thành tựu, rồi nó kéo dài lắm. Các vị biết ngay cả Đức Phật của chúng ta, tức là Đức Phật Bổn Sư đó, mà khi chúng tôi đọc lịch sử của Ngài kể lại lúc mà Ngài làm Bồ Tát, là một cái người rất là nghèo, một cái nông dân nghèo, các vị biết rồi, cái thấy nghĩa là Đức Phật Ca Diếp hay Đức Phật Tề Bà Thi đi vậy, quang minh tướng hảo vậy, Ngài nằm xuống nghĩa là trải lấy tóc mình, trải dài dưới đất sình để cho Đức Phật đi qua. Và xong rồi nó bắt đầu nghĩa là mua đi tìm nghĩa là 7 cánh hoa sen, 3 cánh hoa sen để mua cúng dường cho Đức Phật. Thì gặp một cái người con gái bán hoa, mới hỏi là làm cái gì mà nghèo vậy mà còn mua hoa sen, còn chơi sang nữa. Nó không, tại vì tôi nghe Đức Phật ra đời và Đức Phật thuyết pháp, cho nên tôi muốn mua hoa sen để cúng dường cho Ngài. Cái cô con gái nói trời ơi, một cái người nông dân, một cái người đàn ông rất là hiền lành chấp pháp, đến nỗi là cái bằng nhịn ăn nhịn mặc để mua hoa mà cúng dường cho Đức Phật để cầu tuệ giác của mình. Cho nên ước gì mà sau này mình cũng được nữa là đi theo người này để mà làm vợ làm chồng, các vị biết đó. Và phát một cái lời nguyện vậy, cho nên tặng thêm cho Ngài 4 cái bông sen nữa để Ngài cúng dường cho Đức Phật Ca Diếp. Nhờ nhân duyên đó mà 500 kiếp sau Tất Đạt Đa ra đời, và người tặng hoa cũng như bán hoa đó là công chúa Yayudhara. Họ có một cái lời nguyện rằng gặp nhau để phụng sự và giúp đỡ cho tu hành thành tựu chánh giác, chứ không phải gặp nhau để ngắt, để nhéo, để làm cho khổ đau. Đó, nó có khác, đó gọi là thiện duyên. Và cho nên chúng tôi có giảng một cụm văn tên là bông sen duyên kiếp. Bông sen duyên kiếp, nó có duyên hết á. Cho nên vì vậy đó, mình có gặp những người trong cuộc đời của mình là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, nó đều có duyên cả. Nếu mà trong dĩ nhiên trong duyên thì nó còn thêm một chữ nữa là gì? Nợ, rồi nghiệp, phải không? Nhưng mà rồi các vị đừng có lo, đến khi nào mà hẻ nó còn á, thì duyên nó còn thì nó đầy đủ hết. Nhưng mà nó hết duyên rồi, bây giờ mình không sợ, nó cũng tự nó, nó tan à. Khi nào mà hết nghiệp, hết nợ thì thôi, đường ai nấy đi, tự nhiên cái là nó gãy gánh nè. Đó, mình không có lo chuyện đó, mình không lo chuyện đó. Nhưng mà quan trọng là trong lúc mình còn gặp nhau và nghĩa là chung cung đường với nhau, mình phải làm thế nào giống như cái lời nguyện của cái nàng bán hoa với người nông dân kia. Làm sao mà khi mà người muốn tu hành và muốn đạt được trí tuệ thì cho tôi được nghĩa là ở bên cạnh để giúp đỡ, để ủng hộ cho người thành tựu được cái sự nghiệp, cái đạo nghiệp của mình. Thì những cái vị mà đang có vợ, có chồng hay là có một cuộc sống hôn nhân nào đó, mình cũng có lời nguyện như vậy. Mình nói rằng trong đời này mình đã được nghĩa là có duyên, có phận với nhau, và mình cũng có những đứa con à, đó là một trong những cái tích lũy của hạnh phúc. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục nguyện làm sao là sau khi mình cái duyên mình nó đã giảm trong này rồi, nếu còn trở lại, còn gặp nhau nữa, duyên nó còn nữa, thì làm thế nào để hỗ trợ cho mình đi con đường được hạnh phúc, con đường tốt đẹp hơn, là con đường của thiện nghiệp, con đường của Phật đạo. Mình có thể phát nguyện như vậy. Và các vị thấy rằng chúng ta cần làm những điều đó, bởi vì ngay cả khi mà chúng ta vào ở trong cửa chùa cũng vậy. Có nhiều người nghĩ rằng đó là vào chùa là dễ lắm, cái chuyện đó đâu có gì đâu, cũng như là tu là dễ lắm, nhưng mà thật ra không dễ. Nó có duyên, có nhiều người cả đời không ăn chay được, nhưng mà tự nhiên đùng một cái ăn được một lần rồi ăn luôn không có bỏ. Và có nhiều người đó là chưa bao giờ có cơ hội đi chùa, nhưng mà bất ngờ ngồi trên xe mở băng nghe được một bài, cái tự nhiên cái mình tỉnh thức, tự nhiên có một điều gì đó nó đánh động lại tâm thức của mình. Nhưng ai đó nghĩa là gõ cánh cửa làm cho mình giật mình giấc ngủ, và bắt đầu mình có cơ hội trở về chùa. Đó là một cái thiện duyên của mình. Nếu mà mình không có kết tạo, mình không có nghĩa là mong cầu, hay là mình không có chuẩn bị trong những kiếp quá khứ, thì kiếp này nó không có kết được cái duyên gì. Bởi vì nghĩa là đã là vô duyên rồi, các vị nghĩa là dù gặp mấy lần cũng xa. Nếu mà mình không có duyên là mình gặp mấy lần cũng xa. Và khi bản thân chúng tôi cũng vậy, các vị biết là từ ở bên Việt Nam rồi qua bên Đài Loan rồi qua tới bên Úc và qua tới bên Mỹ, nhiều Phật tử chưa bao giờ gặp mặt, nhưng mà chỉ nhờ nghe một vài bài hoặc và nghe một vài lời giới thiệu, họ tự nhiên kêu bằng kết thành một cái thiện duyên rất lớn như mình, và họ ảnh hưởng cả một cái sự nghiệp hoằng pháp giảng dạy cho mình cũng có nữa. Tức là họ giúp đỡ sang băng rồi tiếp tục nữa là kết những cái duyên lành với những người khác và giới thiệu con đường Phật pháp cho những người khác qua cái lời giới thiệu của mình. Thì từ đó chúng tôi nghĩ rằng hôm nay cũng vậy, khi các Phật tử đã có cơ hội mà ngồi trong được một cái đạo tràng này rồi, thì mình thấy rằng cái nhân duyên của mình nó rất là thù thắng. Và đồng thời nếu mình được làm đệ tử Phật thì mình hạnh phúc. Tuy nhiên nếu cái hạnh phúc đó mình chỉ dừng lại chừng đó mà thôi, chỉ dừng lại chừng đó mà thôi. Giống như là Đức Phật nói rằng đó là một câu nói nổi tiếng của Ngài: hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Nhưng mà trong Phật tử chúng ta rất là nhiều người đã được thắp đuốc xong rồi không đi, ngồi đó chơi vậy thôi. Cho nên bởi vì mình nhiều khi là mình làm Phật tử, mình vào chùa, khi chưa làm Phật tử, chưa vào chùa thì có tâm ham mộ học Phật pháp lắm, đi tìm sư học đạo đồ, nó là rất là hăng say, rất là tinh tấn. Đến chừng vô chùa quy rồi có bắt đầu đứng lại mất trứ à. Rồi đôi khi vào chùa đó rồi không gặp những thiện duyên, rồi đôi khi gặp những cái bất thiện, tức là những ác duyên. Đôi khi gặp người đó, đôi khi tự nhiên mình vào chùa rồi gặp một cái bà hồi đó giờ mình đã không ưa bà tư ô nữa, thôi tôi không đi đâu, có bà đó tôi không đi đâu, đó cắt đứng. Cho nên đốt được cái đèn rồi ngồi đó chơi. Các vị có ai có gì không? Có chứ, có rất là nhiều người phải không? Bởi vì ngay cả khi chúng ta làm Phật tử, chúng ta quy y nè, chúng ta nghĩa là thọ giới, chúng ta tưởng vậy, nhưng mà các vị biết rằng mình không có hành trì, mình không có thực hiện đúng, cho nên cái đức tin và đồng thời cái sự thẩm thấu sâu xa và những cái chỗ được gọi là sở đắc tâm linh mình nó không có. Vì vậy đó, nếu mà ai đó thử thách ai đó mà cái bằng xô đẩy, ai đó mà lôi kéo, là tự nhiên mình thay đổi liền. Nếu có một cái động lực khác, nếu có một cái quyền lợi khác nó lớn hơn hiện tại, là mình sẽ thay đổi ngay. Vì sao vậy? Là vì mình chưa có một cái sự sở đắc tâm linh, tức là mình chưa đốt được cái ngọn đèn mà mình có thể sử dụng để mình đi. Mình tưởng được là như vậy thôi. Cũng như khi mình làm quy y, làm Phật tử, mình thấy là đủ rồi, Trời hồi đó con không biết gì đâu, trời con dở lắm, con quậy với lắm thầy. Bây giờ con làm Phật tử rồi đó, ngon lành lắm, lại Phật đồ ngon lành lắm, trang nghiêm lắm, mặc áo tràng ha, đeo sâu chuỗi rồi cái gì cũng vậy, lần bóng đồ, mỗi đêm niệm tới mấy ngàn câu Phật, mình thấy là mình ngon lành rồi. Nhưng mà thật ra cái đó chỉ là cái vỏ thôi, cái đó là mình đốt đèn, nhưng mà chưa có đi. Đi là một sự chấn động, một sự vận động, hay gọi là một sự ngộ nhập, một sự chuyển hóa trong tâm thức của chúng ta. Có nghĩa là nó thay đổi chúng ta từ một con người bình thường phàm phu mà trở thành những chất liệu ngọt ngào, dễ thương, vị tha và Bồ Tát quá. Thì lúc đó chúng ta mới biết được mình đi, mình đi con đường của Phật à. Chứ còn không phải giống như là mình hay mình đọc trong một cái câu kinh, mình thấy rằng chúng con khổ nguyện xin cứu khổ. Nguyện xin cứu khổ không phải là mình nguyện xin được Phật cứu khổ, mà mình nguyện đi được làm người cứu khổ cho kẻ khác. Đây là cái câu mà các vị dễ bị lầm lẫn. Bởi khi mình đọc cái câu nghĩa là chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, ai cứu mình? Cho nên mình cứ đợi Phật cứu khổ, đợi Bồ Tát cứu khổ. Bởi vậy lúc bình thường thì chẳng chịu lo tu, mà đến khi cái chuyện xảy ra nó bắn súng giống như là ngày xưa mà nó bắn tạc đạn vậy, Phật tiên hiền thánh réo lu ù. Sư ông Giác Nhiên, sư phụ chúng tôi các vị biết, kể chuyện là đi hành trung miền Trung hành đạo, bắt đầu là đi cái lúc nó bắn dọc đường, bắn quá đắp mô xe chạy không được, cái chui vô nhà ta để kiếm mấy cái lăng xe để trốn. Trời, cái bà cái bỏ mừng quá, nó nói trời ơi Phật tới nhà rồi, tức là hệ thầy tới nhà là cái Phật tới nhà, có Bồ Tát tới họ bảo hộ cho, nên Nam Mô là Phật, Nam Mô là Phật. Cho nên cái sư ông nói trời ơi tôi cũng sợ chết nên mới chui vô đây, mà làm sao mà ai đâu mà họ bảo hộ. Bởi vì nếu bảo hộ sao không ở ngoài đường chui vô đây. Cái bà nói không, Phật là thế nào thầy ở đây rồi, đạn nó bắn trật chỗ khác luôn. Cho nên là chỉ cái lăng xe cho sư ông, tức là sư phụ chui xuống đi, cho mấy sư chui xuống đỡ trong lăng xe đỡ đi, bây giờ nó đang bắn với nhau. Rồi sư phụ nói mới đầu anh niệm Nam Mô Nam Bồ Tát, Nam Mô Nam Bồ Tát, nó tát không à, bắn quá bả liệu luôn, bả đâu có còn Bồ Tát nổ nữa, tát không à. Cho nên sư ông có gì đó là bình thường thì chẳng chịu lo tu, đến khi mà là có tai nạn là Phật thiên hiền thánh réo lu bù kêu đủ thứ, nghĩa là nào là cửu thiên quyền nữ cho tới Quan Âm Thế Chí, nghĩa là ông nào cứu được lượm xuống mau, nghĩa là cấp liền. Mà thiệt mấy ông Bồ Tát nó cũng khổ kỳ không, bình thường nó không thèm kêu tới mình, mà đến những có chuyện gì mà bắn đạn nó kêu trời ở từ địa tạng năm hồn, nghĩa là bãi vía rồi, nghĩa là Quan Âm từ Nam Hải gì cũng mau ra cứu mình, sao ai mà chạy cho kịp. Bởi vậy mình thấy rằng trong cái hình tượng mà Đức Quan Âm Bồ Tát, các vị thấy không, có thiên thủ thiên nhãn. Người ta tưởng rằng Phật đó có tới 1000 tay 1000 mắt, nhưng mà thưa các vị không phải vậy đâu, chỉ biểu tượng thôi. Chứ người ta tới hàng 7 tỷ dân Bồ Tát có 1000 tay 1000 mắt ăn chung gì. Trời, nó kêu một hơi là chỉ cần là ở Trung Quốc mà nó bị lũ lụt, nó kêu chừng 1 triệu người kêu Bồ Tát làm sao mà chia cho nổi. Nam Hải Quan Âm ở Bồ Tát chia không nổi. Cho nên thật ra chúng ta thấy rằng cái tay của Bồ Tát, cái biểu thiên thủ thiên nhãn là trong đó có gì? Là ngàn tay ngàn mắt, nhưng mà thật ra đó là tri hành hợp nhất, tức là con mắt là nói về tuệ giác, và cái tay để nói về sự hành động, tức là khi người tu hành phải có gì? Phải có tuệ giác đi đôi với hành động của mình, kết hợp trở lại tri hành hợp nhất thì mình mới có thể tiến bộ và hóa giải được. Chứ không phải là nói rằng là Quan Âm là ngàn tay ngàn mắt là bởi vì nhờ có ngàn tay nên chỗ nào chúng sanh kêu cũng vậy là Bồ Tát có thể xuất hiện được. Các vị biết ngày nào nó không kêu, giờ nào không kêu, cho nên làm Bồ Tát khổ ghê lắm, tội nghiệp. Cho nên là ngày khi mà chúng tôi học đạo, chúng tôi nghĩ tới, tôi đọc cái câu kinh của ngài Địa Tạng Bồ Tát tới chỗ nghe là cái bằng chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, cũng nghĩ trời ơi làm Bồ Tát chắc khổ chết, làm sao làm chuyện cho nổi. Cái nguyện gì mà lúc nào mà cứu cho hết chúng sanh với địa ngục, cái gì biết không, mới vừa lượm lên vừa rửa sạch sẽ, vừa rửa đến trên nhảy cái ùm xuống lại bên này rồi, nó nhảy như là con kangaroo vậy, mà làm sao mà Bồ Tát nào mà chịu cái nổi. Thật sự là như vậy, không có Bồ Tát nào mà có thể cứu được hết chúng sanh đâu. Nhưng mà khi mình học, mình tu lâu xa, mình thấy rằng tất cả những người học Phật hay là Phật tử ngày nay, mình phải học theo hạnh nguyện của Bồ Tát, mình bỏ những cái tư tâm, những cái riêng tư của mình, hãy sống vị tha và làm hết sức mình. Khi nào mình viên mãn rồi tự nhiên mình thành Phật à. Bây giờ mình không cầu nó cũng thành nữa. Khi nào mà các Phật tử thay đổi hết những chất liệu tham sân đố kỵ tật đố, tất cả những gì mà riêng tư trong con người các vị, trở thành bao dung lợi tha từ bi, thì tự nhiên nó gặp mình nó trời ơi cái người nó hiền như Phật vậy. người đó nói cái gì nghe cũng giống như Phật vậy, làm giống như Phật vậy. Các vị biết là ở bên Sydney có một cái anh kia, anh Thiên Chúa Giáo, mà anh vô anh nói với chúng tôi, anh nói có một người Tây mà anh kêu là không Phật. Tôi nói sao anh kêu vậy, anh có đi học Phật không? Nói dạ có đi học Phật, có nghe, mặc dù con theo Thiên Chúa Giáo, nhưng mà thầy biết sao, cái ông là người Tây, mà các vị biết là thậm chí ổng không có bị làm, ổng không có bệnh, ổng không có bị thất nghiệp, ổng không có đi lãnh tiền thất nghiệp, ổng mượn tiền cái gì ổng lo cho mấy đứa con nít, mấy đứa mồ côi, mấy đứa nghĩa là cái bằng mình gọi là trẻ lưu lạc, ổng làm tất cả mọi thứ gì rồi đó đều nghĩa là trả. Và thậm chí nghĩa là nước á, ổng là đem những cái bình rất là nhỏ, ổng để những cái chỗ công cộng để cho những người mà họ xả nước nhiều họ sử dụng bằng những cái đó, không ai bắt ổng làm chứ, không ai kêu ổng gì chân. Rồi anh này mới hỏi rằng cho ổng mượn 2.000, ổng mượn 2.000 hỏi để làm gì, ổng nói rằng là để ổng đi về một cái đảo khác ổng sống, ổng rời Tasmania ổng sống. Các vị biết là tới năm ổng đem tiền ổng trả, ổng nói bởi vì tôi chỉ mượn trong lúc tạm thời thôi chứ tôi không có giữ cái tiền này, tôi không có nhu cầu để xài tiền này đó. Thì ông, cái ông mà theo Thiên Chúa Giáo đó nói rằng ông này là ông Phật. Cái chữ Phật ở đây mình thấy rằng rõ ràng là đã biến ông này thành một Phật chất, một người Tây không có biết gì từ Phật cả, không phải là Buddha, không phải là Buddhism, nhưng mà ổng là Phật. Tại vì sao vậy? Vì tư duy suy nghĩ của ổng hãy nghĩ đến cho người khác và không vì tư tâm của mình. Cho nên lúc nào mà Phật tử chúng ta thay đổi được từng cái mình thay từng món đồ, giống như ngày xưa mà mình nói rằng mới xe đạp nội địa, xe đạp dởm vậy đó. Ha, mình mua xe đạp đó xong rồi mình về, rồi mình có tiền mình mua, mình thay được một cái bidan của Nhật, rồi mình thay được một cái gì của Nhật, mình thay hết. Thay đến lúc nào nó toàn bộ nhìn vô dùm nó là made in Japan. À, cái này là đồ thiệt đó nha. Bây giờ các vị dù không nói người ta dòm, người ta biết chất lượng xe liền. Cũng giống như bây giờ mà các vị đi ra ngoài đường, các vị mang đồ mà đúng đồ hiện, người ta dòm, người ta biết cái thứ đó là thứ thiệt liền. À, rõ ràng là vậy thôi. Không cần nói, không cần tuyên bố đây là gì cả. Chỉ cần các vị mang cái giỏ là người ta dòm biết. Đánh giá cái giỏ này $5,000 bởi vì nó là LV. À, đó. Vậy thôi. Cho nên nếu mà khi nào mà các vị muốn làm Phật á, các vị muốn làm Phật, bây giờ dù là các vị không muốn nữa, các vị nguyện rằng tôi không thèm làm Phật, tự nhiên các vị cũng thành. Tại vì sao vậy? Tại vì toàn bộ lời nói, ý niệm, nụ cười, tâm hồn và sự bao dung, tất cả những gì các vị đều là của một Đức Phật cả. Từ cái Phật chất toát ra và ảnh hưởng những người xung quanh, chúng ta đã trở thành Phật. Cho nên Ngài Địa Tạng thành Phật lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, nhưng mà mình cứ bị sự dối gạt bởi tri kiến, bởi sự hiểu biết có một cái giới hạn limit của mình. Mình nói rằng trong kinh nói rằng Ngài phát một lời nguyện rằng chúng sanh vị tận phương chứng Bồ Đề, nếu mà chúng sanh chưa hết thì tôi không chứng Bồ Đề. Cho nên Ngài Địa Tạng tới bây giờ cũng còn làm là Bồ Tát thôi. Nhưng mà các vị thấy người ta kêu Phật Địa Tạng cũng như là Bồ Tát Quan Âm, mà kêu gì? Phật Bà, Phật Quan Âm. Tại vì cái từ bi và cái cống hiến và tất cả những gì tuệ giác của Ngài dành chúng sanh, bây giờ chúng sanh đâu có kêu Ngài là Bồ Tát chứ nữa. Và Bồ Tát với Phật cũng chỉ là một từ thôi. Đó. Cho nên chỗ này chúng ta mới hiểu được, khi mà chúng ta học Phật, nếu mà các vị đã thay đổi được tất cả những chất liệu bệnh hoạn, khổ đau và phiền lụy, đồng thời nghĩa là hướng đến tha nhân á, thì tất cả những chất liệu của chúng ta mang lại hạnh phúc cho mọi người, thì tự nhiên chúng ta đã thể trở thành Phật. Cho nên ở bên Trung Quốc á, họ gặp các Phật tử đi chùa lâu vậy, họ kêu bằng Phụ Sa, tức là Bồ Tát không à. Và những Phật tử mà gọi là trong chùa này á, mình được gọi là Đại Tín Chủ, hay mình gọi là Mạnh Thường Quân á, họ đều gọi là Lão Phụ Sa, tức là Lão Bồ Tát không. Bởi vì có những người Phật tử nhưng mà có tâm hồn như là Bồ Tát vậy, lo cho những người bệnh hoạn, và người nào mất cũng cho hàng, có tiền cái gì cũng cho, thậm chí nữa là nhà mình không có đồ ăn đem cho người khác, tức là Bồ Tát có gì nữa. Chỉ có Bồ Tát tâm mới được như vậy thôi. Và như vậy nếu mà chúng ta là một người bình thường, nhưng mà chúng ta toàn bộ chúng ta thay đổi những chất liệu chúng sanh của chúng ta, thì chúng ta sẽ trở thành Phật, trở thành Bồ Tát. Và chúng ta trở lại câu nói rằng nếu mà các vị chỉ đốt đuốc lên, đốt đuốc là gì? Là mặc áo giới, mặc áo tràng, đeo chuỗi, niệm Phật, có pháp danh. Tất cả những thứ đó chỉ là những cái trang bị chúng ta thôi. À, những nghi thức, những hình ảnh trang bị chúng ta trong một đạo tràng thôi. Nhưng mà quan trọng là làm thế nào để chúng ta có thể chuyên chở được tất cả cái sự nữa là chuyển hóa tâm thức chúng ta, biến chúng ta những cái Phật chất đó tạo thành con người thật của chúng ta. thì lúc đó chúng ta mới thật sự ra đi. Cho nên câu chuyện mà nổi tiếng của Nhật Bản kể chuyện đó là người mù gầm đèn đó. Ở đây người Nhật nghe nó nhiều lắm phải không? Japan ở đây nhiều lắm không? Các vị biết là đi coi trong một cái buổi đó là người ta chịu biểu diễn nghệ thuật đó là magic đó vậy. Người Nhật Bản họ rất là tự hào, họ cái tinh thần của họ tức là thần đạo tự hào dân tộc tánh rất là lớn. Cho nên câu chuyện đó ở bên Nhật Bản nó rằng có một anh mù mà anh tới anh thăm bạn ảnh, xong rồi nói chuyện trời tối tối giờ này cái bạn ảnh ảnh đi về, các bạn ảnh đốt cái đèn lồng, người Nhật họ xách đèn lồng đưa ảnh đi. Cái nó trời ơi bộ ông giỡn thôi, ông biết tôi mù mà đưa tôi cái đèn nữa. Cái anh này nó không. Tôi đưa anh cái đèn á không phải là để anh đi đường. Tôi đưa anh cái đèn anh cầm đi á thì người ta thấy có cái đèn người ta không có đụng anh. Anh nghe có lý nha, anh nghe có lý rõ ràng là vậy. Cho nên anh cầm cái đèn mới bước ra đường không đầy 3-4 bước ai đụng một cái râm. Nó trời bộ mù ông mù sao, tôi đã đuôi rồi cũng mù sao, cái đèn sờ sờ mà sao ông đụng tôi dữ vậy. Ông kia nói một câu sao, tội nghiệp thì sao, cái đèn là tắt từ bao giờ. Anh nắm cái đèn mà cái đèn tắt, vì anh mù đâu có thấy đèn tắt đâu. Nhưng mà các vị biết nó có mang một cái triết lý sâu xa vô cùng. Mình cũng vậy, lúc nào mình cũng cầm cái đèn đi đó. Khi chúng ta được làm Phật tử chúng ta hạnh phúc lắm, chúng ta cầm cái đèn đó. Tôi là Phật tử nè, Phật tử thường thành nè, của chùa này chùa kia tôi giữ giới nè, tôi tụng kinh tôi thuộc hết bát nhã, tôi gõ văn mõ nè, gõ mõ tư. Các vị có nhiều người gõ nó con gõ mòn tới 2 cái mõ rồi thầy, trời nghe hết hồn hết vía. Cũng như có nhiều Phật tử nói là con ngồi thiền á, thầy biết không phải giỡn đâu, con từ khi con học thiền con ngồi mòn tới 2 cái bồ đoàn rồi. Tôi nói không đâu, mòn bồ đoàn vậy mòn luôn cả cái mông cũng chưa có thành được gì đâu, ngồi lâu thì nó thành khỉ thôi. Bởi vì một thiền sư nói chết á thì nằm không ngồi, mà sống á thì ngồi không nằm, mà chết thì nằm hoài không ngồi, cũng giống nhau khác như vậy. Bây giờ sống có gì không, ngồi hoài không chịu nằm, đến lần chết thì nằm hoài không chịu ngồi. Đó, cho nên tu thiền quan trọng đâu phải là do ngồi mà tới mòn 2 cái bồ đoàn. Cho nên trong truyện thiền có kể rất rõ ràng, khi mà giữa là ngày là bách trượng cũng vậy các vị biết không, khi mà tổ ngồi một vị ngồi thiền, đệ tử ngồi thiền á, hỏi ngồi thiền làm gì, nói sư thầy con ngồi thiền để làm Phật, để thanh tịnh để làm Phật. Nói trả lời rất là chính xác đó, đúng rồi. Tổ làm gì, đem vô ra làm sao, lấy cục gạch ra ngồi xấu nước ngồi mài. Nói nghe thầy mài gì vậy, nói thầy mài gạch. Nó mà gạch làm gì, gạch mà mài. Nó thầy mài gạch làm gương. Trời gạch thì nó đục, làm sao mà mài gạch làm gương được. Nói cũng vậy, ngồi thiền đâu có thành Phật được. Và tổ đồng thời đã thí dụ một câu chuyện rất là ý nhị. Giống như là một chiếc xe mà có con trâu kéo vậy đó. Khi mà xe mà nó không đi thì mình đánh trâu hay đánh xe? Thầy học trò nói là phải đánh trâu, chứ ai mà đánh xe nó đâu có rục rịch gì đâu. Thì cũng như vậy đó, bởi vì khi mà mình nghĩa là chiếc xe nó đi á là nhờ con trâu kéo. Cũng như vậy, cái người mà bị khổ đau, bị phiền muộn là do cái tâm của mình. Cho nên điều tâm chứ không phải là chỉ cái thân mình mà thôi. Cho nên các vị ngồi có mòn mấy cái bồ đoàn nhưng mà tâm mình cứ sao động, cứ thay đổi hoài, cứ tham muốn hoài, thì cũng giống như vậy, ly nước cam, ly nước chanh mình cứ quậy hoài mà muốn cho nó lóng trong làm sao được. Thiền là một sự buông bỏ, một sự yên lặng, một sự ngủ quên. Đừng để ý tới nữa, cứ việc ngồi đi rồi tự nhiên nó yên lặng, tự nhiên nó thanh tịnh, thấy hạnh phúc quá vậy là đủ rồi. Mà mình không chịu, mình cứ muốn ngồi phải thấy cái này, thấy cái kia, ngồi phải xẹt hào quang, ngồi phải nghĩa là cái bần nghĩa là biết được sức hồn, rồi ngồi phải nghĩa là vào cảnh giới này, cảnh giới kia. Thì các vị biết là nó đã sai rồi, nó sai mục đích của thiền rồi. Thiền là người ta giống như rồi là calm down. Cho nên người Tây bây giờ thích thiền là vậy đó, là họ muốn gì? Bởi vì mình bị quá nhiều stress, bị quá nhiều vấn đề đó là áp lực của tiền, của công việc làm, của gia đình, của vợ con. Cho nên bây giờ người ta yêu cầu mình đến một chỗ nào, ra bờ biển kiếm cốc đá, lên chân không, hoặc kiếm chỗ nào núi đó, ngồi giống như cái cục đá, thấy ông Phật ngồi sao mình cứ ngồi theo vậy đi. Ngồi lát mệt buồn ngủ yên ổn rồi, thiền vậy thôi. Khi nào mà các vị yên ổn, yên thân rồi, tâm các vị an lành rồi, thì tự nhiên mình sáng suốt lắm. Những chuyện gì mình phức tạp, mình phiền não, mệt mỏi, bây giờ được hóa giải. Cái năng lực của sự thiền định nó giúp cho mình có được tuệ giác và tỉnh táo, mình sẽ hóa giải được những vấn đề khác. Còn nếu bây giờ mình ngồi một cái suy nghĩ, mình tính toán hoài thì nó ráo loạn, nó làm cho mình còn khùng nữa.
Cho nên các vị thấy những người mà họ học quá đó, họ bế tắc, họ muốn học để thành tựu gì đó, thì cái đầu óc họ bị điên loạn. À, cho nên chúng tôi nói rằng ở bên Úc chúng tôi vậy, bây giờ có một nhóm Phật tử tội nghiệp lắm, nó tu thiền dữ lắm, mà thiền nó gọi là thiền kangaroo, nó nhảy không thể tưởng được. Nghe cái đó, cái nhóm nào tới nó cũng vô nó ngồi, cái nhóm nào nó cũng thở, cái nhóm nào cũng thiền. À, thậm chí là tới nghĩa là sức hồn của ông gì Đỗ Thần Hậu, nghĩa là 12 giờ đêm nghĩa là nứt sọ gì nó cũng làm hết. Thì hỏi làm sao mà nó có thể định được, nó có thể an ổn được, nó như con kangaroo mà làm sao yên được. Kangaroo là nó con chuột túi, nó nhảy cái gì không, nó không có yên. Thành ra bây giờ chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta đốt đèn lên, chúng ta đốt ngọn đèn lên nhưng mà chúng ta không đi, vì sao vậy? Vì chúng ta tự tin tưởng rằng đèn mình đã sáng rồi, cho nên không ai đụng mình hết trơn. Cho nên mình tu cỡ này rồi, ai đụng tới tôi nữa? Trời ơi, tôi đi chùa này mấy chục năm, tôi là cái bằng cựu Phật tử đây, tôi là cái bằng thiện hữu tri thức đây, tôi là cái bằng nghĩa là thứ dữ đây rồi, không ai dám đụng mình ra vì đèn mình. Nhưng mà thiện cái tội nghiệp, đèn nó tắt từ lâu rồi. Có nghĩa là cái chất liệu làm mình Phật tử, chất liệu để làm mình nghĩa là sống đúng như Phật á, nó đã tắt rồi. Mình không chịu đốt lên, mình chỉ nắm cái đèn, cái giỏ thôi, cái hình thức thôi. Bởi vì người ta nói rằng gần chùa thì cái Phật bằng anh là vậy đó, tức là mình đi chùa hoài rồi nó thành ra mình thấy Phật nó quen quá đi, kêu Phật bằng anh. Bởi vì Phật thì cũng hiền lắm mà kêu sao cũng được, kêu sao cũng không có nói mình. Nhưng mà chính vì cái tâm của mình là vì mình không có được một sự chuyển hóa chính của tâm thức, mà mình chỉ có hình thức mà thôi đó. Và do vậy cho nên thay vì chúng ta có được một phước duyên rất lớn, thì chúng ta đã tạo những cái nghiệp duyên hay là những cái ác duyên của chúng ta. Chúng ta gây ra những cái bất thiện khác gọi là ác duyên. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải trả những cái món nợ đó, làm cho chúng ta thối thất Bồ Đề Tâm. Rồi các vị biết không, lâu ngày mình đi chùa cũng vậy, lâu ngày thầy sư phụ ở bên Úc nói với đệ tử mình đó, nó tụi con thấy đi chùa lâu ngày thấy hình như là càng ngày ta tu mặt của mày nó sáng, nó hiền hòa, còn càng ngày trời nó càng đen, mà nhiều khi có nhiều người còn gầm ghì thấy sợ quá. Còn mà đây là nhìn thấy là biết lạc pháp rồi. Cái người mà tu đúng pháp rồi tự nhiên thấy nó thanh tịnh, nó bình an, nó nhẹ nhàng, ai ở gần cũng thấy tự nhiên nó lan tỏa một cái gì đó, tự nhiên mình thấy gần người này thấy nó bình yên. Còn không ai dám gần mình, nó nghe điện thoại cũng dám nghe, nó nghe thấy số điện thoại là không dám dòm. Thì làm sao vậy? Mình tu sao mà cho tới nghĩa là hồi trước á là tớ kêu chị anh em, bây giờ nghĩa là chỉ cần dòm số điện thoại nó trời tôi không dám nghe đâu. Nắm điện thoại cái là còn hơn nấu cháo nó mấy tiếng đồng hồ. Thị phi không ạ? À? Làm sao giờ? Trong khi đó là mình học cái câu nghĩa là ở thế gian trăm chuyện thị phi, vào cửa đạo thì từ bi hỷ xả. Mà mình đã vào cửa đạo rồi thì mình mang toàn trăm chuyện thị phi vô. Cho nên cái chùa là cái trung tâm thông tin. Thì thiệt là vậy đó. Bởi vì cái là sớm vô ngồi là bắt đầu phải ăn thì phải có nói, ăn là bắt đầu phải trời ơi thôi bao nhiêu chuyện trong đời mà phải nói chuyện ngoài đời cũng đỡ, toàn là kiếm chuyện trong chùa. Bởi vì nó mình tự hào mình là người trong chùa. Tôi trong chùa mà, cho nên tôi rành lắm. Tôi rành mấy ông thầy lắm. Chuyện gì của chùa tôi cũng rành hết. Cho nên chính vì vậy đó, vô tình đó, các vị biết trong giới Phật tử có một cái giới rất là quan trọng đó, là giới phỉ báng Tam Bảo và nghĩa là nói lỗi của những người xuất gia. Tức là cái một trong những cái nữa là trong trọng giới nó có cái giới đó. Mà mình thì cứ vậy, cứ đem nữa là cái bằng muốn bảo vệ chùa này thì mình nói chùa khác. À, và cái chùa kia nó không đụng tới mình, nó không vô cớ gì, nhưng mà hãy có người khơi lên nó thì mình thích thêm vô chút muối, thêm vô chút mắm cho nó ngon. Cho nên nó tự nhiên là mình nghe chỗ này chỗ kia nói, tự nhiên nó từ con mũi nó biến thành con bò. Nó đủ thứ chuyện đó, tội nghiệp lắm. Mà vô tình là mình tạo cái khẩu nghiệp cho mình, và cái đèn của mình nó càng ngày nó càng tim nó càng lụn nữa, nó không bao giờ, nó đóng quá nhiều ổng khói rồi. Bây giờ nhiều khi Phật mà xuống đốt lên rồi nó cũng tối thui. Đốt được mà nó không đủ sức sáng thì sao vậy? Bởi vì mình đã đóng quá nhiều những cái cặn bã, những cái bụi bặm của gì? Của phiền não và của tham sân. Không có thể được vậy đâu. À. Cho nên chỉ một câu chuyện đó thôi mà cũng có thể giúp cho chúng ta suy nghĩ rằng tại sao mà chúng ta muốn được tạo được một cái duyên tốt, làm thế nào chữ duyên ở trong cuộc đời nó đã là rắc rối lâu thôi. À, mà mình đã mệt mỏi rồi thì bây giờ mình đã vào trong một cái cửa đạo, mình có được một cái nhân duyên rất lớn. Khi Đức Phật tuyên bố rằng ta vì Như Lai ra đời vì một đại sự nhân duyên, đã nói một cái duyên đó, mà duyên đó là gì? Là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, đưa cho tất cả mọi người có một cái ánh sáng và có một cái tuệ giác để mọi người xác định được rằng chính mình có khả năng thành Phật. Và do vậy mình không có cái gì mà phải khổ sở, mà mỗi lần có gì mình phải ôm Phật ơi con khổ quá. Bởi vì cho dù chúng ta có khóc, cho dù chúng ta có nói vậy, Phật cũng không có thể thay đổi được duyên nghiệp của chúng ta, phải không? Bởi vì những cái gì mà chúng ta gây, chúng ta tạo rồi thì chúng ta phải có một cái quá trình để giải quyết nó, tự mình làm và tự mình giải quyết. Mình phải có trách nhiệm với chính mình, chứ mình không thể là phải nhờ người này nhờ người kia. Mà nếu quả thật mà Bồ Tát hoặc là những cái vị mà họ nghĩ rằng họ phải đi giải quyết công việc của chúng ta đó, thì cái đó vô tình là chúng ta hiểu sai lầm. Thậm chí các vị biết rằng chúng ta có những Bồ Tát rất là tuệ giác, rất là cao thượng như Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng mà cái người được gọi là Phật tử đã quy y rồi, nhưng mà không đủ cái năng lực, không đủ trình độ học để thẩm thấu được cái hạnh nguyện của Bồ Tát, thì chính chúng ta biến Bồ Tát sẽ trở thành gì? Trở thành thần thánh quá, trở thành mê tín. Cho nên khi mình cầu nguyện mình giải gian quá, thì vô tình mình biến một cái Bồ Tát, một cái vị nghĩa là đầy đủ tuệ giác và sáng suốt của hào quang, biến trở thành những cái thần minh, những cái người nghĩa là cái bằng ăn hối lộ che chở thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà thật ra Bồ Tát mà cái bằng cứu con, trời ơi con khổ quá, chồng con nó về Việt Nam nó kiếm vợ nhỏ cho nên làm sao kéo ông về. Cái vậy Bồ Tát đi làm cái chuyện mà phải đi về tới Việt Nam kiếm ông chồng mình lâu về lại cho mình, thì nó đã sai lầm quá rồi. Bồ Tát đâu có cái thần lực đó, đâu có làm chuyện đó. Bởi vì chính bản thân mình á, có đủ hấp dẫn và đã làm cho người ta chán nản, hai cái đó nó sẽ trở thành một câu trả lời. Chính bản thân của chúng ta, hay là duyên nghiệp của chúng ta đã hết rồi, mình nên mừng hay là nên buồn? Mình phải đặt ra một câu hỏi cho chính mình. Chứ bây giờ nghĩa là mình phải đương nhờ tới đi kiếm Bồ Tát. Trời ơi quỳ, có nhiều người tội nghiệp lắm các vị không? Thầy có nhiều học trò bên Úc á, quỳ ở trước Phật đó, nó cầu mình nghe câu nửa tiếng đồng hồ tội nghiệp, nó rồi Bồ Tát nó khổ quá. Trời giái thôi, nó cầu đủ thứ đó, kể lể nữa là Bồ Tát nghe thiệt, phải nói rằng phải có Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát nghe được tại sao vậy? Bồ Tát bằng đá. Ông đứng đó ông nói bao nhiêu chuyện kệ mày nói đi. Bởi vì ông bằng đá mà. Bởi vì Bồ Tát thật là trong chúng ta. Mà chúng ta đi cầu với ông Bồ Tát ở bên ngoài, cho nên vì vậy chúng ta cầu Bồ Tát ở ngoài, ông nói đi, nói nữa đi. Cho nên mình nói bao nhiêu ông cũng ngồi yên hết trơn á. Tại sao lại mình phải vô tình mình lầm mình cầu vậy, phải không? Mình phải biết rằng khi chúng ta chuyển hóa được á, mình có thể chuyển hóa được cái người thân của mình. Làm thế nào để mình chuyển hóa được người thân của mình? Nếu mà người thân của mình đi vào một con tình trạng mê mờ khổ đau cho mình và cho người khác, nếu khi nào mình không chuyển hóa được nữa, khi duyên đã hết rồi mình có chuyển không được nữa thì mình biết rằng hết duyên. Cái này này, cái đầu đầu gọi là còn duyên. Còn duyên thì kẻ đến người đưa, hết duyên thì đi sớm về trưa một mình vậy thôi, phải không? Cho nên bây giờ mình thấy mình còn duyên á, thì mình thấy rằng còn rất là hạnh phúc. Bây giờ hết duyên rồi, mình đã làm hết sức mình rồi, mình chuyển hóa đàng hoàng xong rồi, thì mình rất là tự nhiên, mình sẽ bắt đầu làm những cái việc tốt. Và những người kia thì họ lại có cái nghĩ khác, họ nghĩ rằng họ đã chấm dứt cái duyên của mình rồi, họ tạo được một duyên mới, họ hạnh phúc làm sao? Mình cứ nghĩ rằng họ khổ đau. Trong khi đó thật ra là khi mà chấm dứt cái cuộc sống của mình thì họ có một cái nhân duyên khác và họ có một hạnh phúc khác. Thì mình làm Bồ Tát tâm, mình nói rằng tôi cũng cầu ngang cầu cho anh đi được một con đường hạnh phúc và anh có được một cái nhân duyên mỹ mãn. Đó. Và lúc đó mình cảm thấy trong lòng mình rất là an bình. Bởi vì sao vậy? Mình là người có Bồ Tát tâm đưa cho người ta đến sự hạnh phúc. Đó, tự nhiên mình thay đổi một cái vị trí, thay đổi một cái nhìn, thay đổi một chỗ đứng là mình đã có Bồ Tát tâm rồi. Còn mình nữa là mướn người ta đi quay phim, rồi cằn nhằn, rồi cưỡi nhữ, rồi chụp hình, rồi đăng báo, rồi bắt đầu nghĩa là cái bằng tin nhắn đủ thứ trơn, khủng bố, khủng hoảng đủ thứ ra, thì rốt cuộc ai khổ? Mình khổ đầu tiên, rõ ràng là vậy. Đó. Cho nên chỗ này là chúng ta học Phật, chúng ta thấy rằng nếu chúng ta chỉ nghe một câu kinh của Phật, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Nếu mình không đi đó thì không có Phật nào mà có thể dẫn chúng ta đi hết. Và không có một Phật nào hay là Bồ Tát nào có thể cứu khổ chúng ta được. Khi nào mà chúng ta có thể thực hiện được những gì của Đức Phật dạy, và chúng ta có thể thẩm thấu được những cái bài kinh hoặc là những phương pháp hay phương thuốc mà Phật đã chia sẻ chúng ta, chúng ta bắt đầu nghĩa là thể nghiệm, chúng ta nghĩa là giống như mình nói rằng nghĩa là đưa thuốc cho mình rồi đó, thì mình phải làm gì? Mình phải tu, mình phải có hành, mình về mình phải thực hành, thực tập, bắt đầu suy nghĩ, nhìn về thật con người của mình và lắng động tâm tư để thấy rằng mình sống như vậy thế nào, thế nào, thế nào. Tất cả mọi thứ mình làm một cách rất là cẩn thận, rồi bắt đầu mình chuyển hóa con người của mình. Và do vậy mình thấy rằng mình có một cuộc sống có giá trị cho tha nhân, chứ không chỉ một người không mà thôi. Bởi vì trong cuộc sống chúng ta đôi khi mình có những người bị khổ về tình quá rồi cái trở thành điên loạn, mà mình không biết rằng cái nhân duyên đâu phải chỉ có một mình người chồng mình thôi, mình có nhân duyên với ai nữa, mình có nhân duyên với cha, với mẹ, với con và với cả một cái lực lượng anh em hàng xóm nữa. Mà vô tình mình chỉ vì một người mà mình cắt đứt những nhân duyên khác, mình làm cho người khác họ khổ vì mình đó. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta vô tình phá vỡ một cái sự thành tựu tốt đẹp chúng ta. Cho nên bây giờ chỉ cần cắt một cái duyên này hoặc đổi một cái duyên này mà chúng ta còn phải phụng hiến cho cha, cho mẹ, nó tội nghiệp lắm. Có nhiều người đó là vì bị thất tình, bị khổ đau quá cái không còn con đường nữa, làm gì? Tự tử à, hoặc là bị điên khùng. Mà các vị có nghĩ rằng nó đâu có đúng được cái nhân duyên của chúng ta. Bởi vì nếu mà các vị nghe một câu chuyện có anh chàng kia vậy, ảnh nữa là ảnh làm ăn lớn lắm, từng là một nghĩa là CEO, từng là một giám đốc này kia, rồi cái nghĩa là ảnh làm ăn thất bại, buồn quá, tất cả từ một cái người có đầy đủ tiền bạc nên bây giờ tay trắng, cho nên thấy bị hụt hẫng và khổ đau, bị người ta cười, bạn bè chê cười, đi ra ngoài chắc không chừng nữa là Diamond Head hay gì đâu không biết, ngoài kiếm mấy chỗ sâu sâu tính muốn tự tử. Thì cũng trong buổi tối đó cũng vậy, cũng có một cô gái vậy, cô gái rồi nghĩa là yêu một cái người kia 3 năm, hẹn thề neo non, hẹn biển đủ thứ, đùng một cái ảnh gặp người khác, nghĩa là cái bằng ảnh đổi ý. Mình gọi là tiếng sét ái tình, mà các vị biết cái mấy người mà bị tiếng sét đánh rồi thế nào cũng tửng tửng, không có người nào còn là tồn tại, không có người nào mà gọi là cái bằng sáng suốt hết trơn. Cho nên thế là vô rồi đó, bởi vì các vị biết ta nói trời mà sét mà nó đánh trúng rồi là mấy người nó không chết cháy thì cũng điên khùng thôi, mà cái này nó bị tiếng sét ái tình rồi thì nó cũng tửng rồi. Cho nên rồi nó bị xong rồi cái 3 năm sau rồi cái người khác đánh người kia, cho nên bỏ buồn quá, đi ra ngoài Diamond Head hay mấy cái hố ngoài tự tử. Xong mà ra gặp anh này anh thấy cô này đi xăm xăm muốn nhảy xuống cái biển, nhảy xuống cái hố, lôi kéo lại nó, trời ơi cô còn trẻ quá, cô làm gì vậy, nó thả tôi ra, tôi nhất định phải chết bởi vì tôi khổ đau quá rồi. Nó tại sao vậy? Nó tại vì nghĩa là cả cuộc sống, cả sự hy vọng, cả thương yêu tôi, cả là ba mấy cả năm, 3 năm nay là cho một người này, bây giờ nghĩa là họ phụ tôi, họ phụ tôi, bây giờ tôi khổ quá tôi chịu không nổi, cho nên bây giờ tôi chỉ có con đường duy nhất là con đường tự tận, con đường chết thôi, chỉ chết mới chấm dứt sự khổ đau thôi, chứ sống là tôi không thể nào sống nổi đâu. Anh này nói cô dại quá, cô sống đâu phải một mình, hồi đó giờ nếu mà trước 3 năm khi mà cô chưa yêu anh này, cô không sống với ai, cô có cha mà, có mẹ mà, và đâu phải cô có công ăn việc làm, mà đâu phải là không có người này thì cô cũng còn sống được mà, cô đâu có đói, cô còn có bạn bè mà, còn có cả cuộc sống nữa mà, phải không? Trước nếu mà trước 3 năm kia không có người này thì cô có sống không? Nói như là sống. Vậy thì bây giờ 3 năm nay cô có người này rồi, bây giờ không có thì cô còn sống được không? Thì dĩ nhiên cô phải sống được cái sao? Cô nghe xong cô suy nghĩ của nó, ờ ha, vậy mà sao tôi nghĩ không ra? Tại vì sao vậy? Bởi vì trong lúc nó bị tức tối quá, nó bị đau khổ quá, nó che mất cái tuệ giác của mình đi. Cho nên vậy thôi, thôi tôi cảm ơn ông, tôi đi về. Nhưng mà ông làm gì bây giờ này, ông ra đây 2-3 giờ sáng ông ra đây làm gì? Nó trời nó nóng quá, Hawaii sao bây giờ nó đổi gió sao nóng quá, đi ra đây gió biển cho mát thôi, cô về tôi cũng về. Nhưng mà thiệt ra anh cũng suy nghĩ vậy. Anh nói trước khi mình làm CEO, trước khi mình làm giám đốc, mình cũng về cũng tay trắng, cũng có vợ có con, có bình thường thôi. Rồi bây giờ mình làm, mình gom được, mình lên chức, mình ngồi, bây giờ nó tụt xuống lại thôi, rồi nó xuống lại thì bây giờ mình làm chuyện khác chứ, tại sao là mình phải đi nhảy, phải không? Anh khuyên cô kia mà chính anh cũng thay đổi được anh, thấy không? Thì các vị thấy không, chỉ vì một chút nào đó mà mình sai lầm thôi. Bây giờ tuệ giác tức là khi mình khai mở được một cái sự nghĩa là tinh thông ở trong cái suy nghĩ của mình, là tự nhiên mình biến con người mình khác rồi. Cho nên con đường của trước chúng ta cũng giống vậy. Khi Đức Phật nói rằng mình phải vận chuyển, mình phải chuyển hóa được những cái chất liệu, hay gọi là những cái chế tác mà phiền não, hay là tham lam sân giận si mê trong con người của mình, thay đổi nó bằng những chất liệu khác, chứ không phải làm cắt đứt nó, là cái bằng cắt bỏ nó, đóng nó lại rồi là không cho nó sống nữa đâu. Nhưng mà chuyển hóa nó giống như một dòng điện vậy. Thay vì nghĩa là đưa vào điện, mà nếu bây giờ mình nực quá thì mình đưa điện vào máu, máy lạnh cho nó mát, rồi mình đưa vào cho nó có đèn vậy đó. Nó chuyển hóa trở thành dòng điện, sử dụng có ích lợi cho mọi người khác, thì lúc đó mình biết đó là mình chuyển hóa cái nhân duyên. Và từ chỗ những cái nghịch duyên đó, mình biến nó thành thuận duyên. Và nó làm lợi ích cho mình, cho những người khác. Đó là bắt đầu mình đang dấn thân vào con đường của Phật Đạo. Các vị biết á, lúc mà chúng tôi còn nhỏ đó, học một cái câu mà đọc cái này là của câu Thiên Chúa Giáo thôi, mà chúng tôi nghĩ rằng Thiên Chúa Giáo thôi, cũng giống như mình thôi. Bởi vì có những vị thánh họ nói những câu rất hay. Nói một câu nghĩa là ông thánh nghĩa là Francis đó, ông nói rằng đó là xin Chúa hãy thương con, hãy tha thứ cho con. Nhưng mà không phải là tha thứ cho con đâu, mà ông nói rằng là xin tha thứ, xin Chúa đừng có tha thứ cho con, mà hãy ban cho con gì? Lòng tha thứ. Để gì vậy? Để con tha thứ người khác. Nói nó rất là sâu xa. Xin Chúa hãy ban cho con lòng thương yêu, để con thương yêu người khác. Đừng có thương yêu con, đừng có thương yêu con. Hãy ban cho con lòng thương yêu, để con thương yêu tất cả mọi người. Bởi chỉ bằng cho ta mới nhận được. Tức là khi nào mà các vị cho, các vị mới nhận được. Bởi vì sao vậy? Khi các vị cho ai đó một điều gì thì các vị nhận được gì? Nhận được sự nhớ ơn, nhận được sự ghi nhận và nhận được sự hạnh phúc trên khuôn mặt của người ta. Không tin bây giờ các vị cho tiền con mình, cho tiền gia đình, vượt cho mấy người nghèo coi trời mừng lắm, hạnh phúc lắm, là các vị đã cho sự hạnh phúc cho họ mà. Bởi chỉ bằng cho ta mới nhận được. Mình nhận được rõ ràng có nhiều người mình giàu lắm nhưng mà mình không cho nên vì vậy mình không thấy được hạnh phúc. Hạnh phúc mà mình tưởng đó chỉ là một hạnh phúc ảo tưởng, bởi vì tiền trong nhà băng, tiền của mình có 100 triệu hoặc 1.000 gì đó mình để trong nhà băng, mình tưởng nó vậy nhưng mà thật ra nó chỉ là giấy lộn thôi. Nếu các vị đem 100 triệu đó hoặc là bao nhiêu ngàn đó, các vị giúp cho những người chung quanh mình, là chồng, là con, là gia đình, cho những người nghèo khó, là mình đã ban cho họ một hạnh phúc. Ngay khi mình cho họ hạnh phúc đó, thì cái hạnh phúc của người cho nó còn nhiều hơn cái hạnh phúc của người nhận nữa. Chỉ cần thấy họ, trời ơi, các vị biết là khi mình đi quỷ lạo, khi chúng tôi đi với Hòa Thượng Nguyện Chủ nè, đi về Việt Nam mà quỷ lạo tận tay giao cho những cái món hàng cho những người, các vị biết ở trong những vùng quê nó nghèo lắm, đến mức độ là nó nghèo phải nói rằng không có đất để cắm dùi mà. Khi nó nghèo vậy rồi mà các vị biết, chỉ nhận được cái ở bên đây mình chứ mười mấy đồng bạc thôi mà cho vậy, họ nó là rơi nước mắt vậy. Họ rơi nước mắt, cảm thấy là cái hạnh phúc của họ vậy, họ coi như là họ mang ơn vậy, cứ như là cứu một lúc nào đó thôi. Thì cái chỗ cái hành động đó để mình thấy rằng khi một cái vị thánh này họ nói một câu rằng chỉ bằng cho ta mới nhận được, chỉ khi nào bằng quên mình ta mới tìm được. Có nghĩa là khi nào mà các vị quên đi những cái chấp thủ, những cái tự ngã của các vị rồi, lúc đó các vị mới tìm được cái chân ngã và cái thực thật trong mình. Còn nếu không thì mình cứ bảo vệ, mình cứ gìn giữ hoài. Do vậy nghĩa là khi ông nói câu rằng chỉ bằng quên mình ta mới tìm được, chỉ bằng chết đi ta mới ý thức được cuộc sống vĩnh cửu. Lúc nào mà mình qua đời, lúc nào mình chết đi, mình mới hiểu được cái giá trị của cuộc sống vĩnh cửu. Còn bây giờ mình còn sống mình không thấy được, không hiểu được cái cuộc sống. Bởi vì cuộc sống của mình là cuộc sống của tạm bợ, cuộc sống của tạm, chạy hết bữa này bữa nay, nghĩa là chạy hết ngày này qua ngày khác. Rồi các vị biết mỗi ngày mình chạy marathon, những vị mà lên nghĩa là đây mình hát cái chạy marathon, chạy tới chạy luôn, nhưng mà hiện tại mình đang chạy tới cuối con đường rồi. Tức là trong số những người ngồi ở đây á, là hết 60% mình đang chạy marathon cuối con đường. Bởi vì mỗi ngày đi qua, mỗi ngày đi qua. Khi mà các vị tổ trong thiền học á, là có khuyến khích, nghĩa là cái bằng thị nhật dĩ quá mạng duyệt tỳ giảm như thị thiểu ngư tư hữu hà lạc. Mỗi ngày đã qua rồi, mỗi ngày đã qua như gì? Như cá mà thiếu nước. Cá thiếu nước các vị xuống dưới biển mà nó, mình nắm nó lên mà nó làm gì? Càng ngáp vậy. Cho nên bây giờ mình ngáp vậy đó. Như cá thiếu nước nào. Rồi cá thiếu nước rồi sẽ chết. Vì vậy ngày đâu có gì đâu để mà vui. Các vị tổ khuyến khích mình vậy cũng nhằm mục đích chúng ta biết rằng chúng ta đã và đang chạy tới cuối con lộ của mình rồi, tức là marathon, nhưng mà mình biết là mình sắp đến đích rồi. Nhiều Phật tử hỏi chúng tôi rằng bây giờ chúng tôi nói sức khỏe hay làm sao. Chúng tôi nói rằng qua cái tuổi mà 60 trở lên rồi đó thì chỉ có nghĩa là sống gì? Sống cho qua ngày, chờ cho qua đời thôi. Đúng là vậy. Bây giờ nghĩa là mình sống cho qua ngày thì chỉ có chờ cho qua đời thôi, chỉ còn hai con đường đó thôi. Ngày nó qua thì cái chuyện qua đời nó sắp đến rồi, chứ con đường chắc chắn mà. Con đường này là ai cũng phải đi, chứ có đâu có ai tránh được đâu. Mà mình cứ sợ. Cho nên khi Đức Đại Lạt Ma ngày nói rằng con người ta có những cái mâu thuẫn rất lớn, tức là sao? Mâu thuẫn quan trọng nhất là khi trẻ đó, thì nghĩa là khi nhỏ thì mình muốn mau lớn, mà khi lớn thì là không muốn già. Sợ già. Rồi khi già thì sợ gì? Sợ chết. Đó là mâu thuẫn. Rồi nghĩa là lúc mà còn trẻ còn khỏe đó thì bán sức khỏe để lấy tiền. Bây giờ tới cỡ tuổi này rồi thì lấy tiền đi mua lại sức khỏe. mua thuốc, mua bổ dưỡng, mua nghĩa là trời ơi nhiều nhiều Phật tử, nhiều đệ tử đi qua bên Úc nhiều. Bán chắc bán cháo phổi đứt hơi rồi.
Xin lỗi rồi.
Mới nói cái này nó đứt thiệt á. Đứt dây nói. Hết pin. À. Rồi các vị biết là khi mình nói, các vị biết khi mà chúng tôi quá mới Úc vậy, rồi có mấy người Phật tử quen mấy chục năm về trước qua nó nói trời ơi thầy biết không, con hồi đó mới qua Úc đó, còn trẻ mới hai mấy ba mươi tuổi rồi cũng còn mắc mơ dữ lắm, bây giờ mơ hết trơn. Hỏi sao vậy? Đến nỗi mà nó nói rằng là nó may, mà các vị biết là nó may nghĩa là cái bằng không có giờ, cái bằng over time luôn, nó may rồi cái bằng tối hả, nó vô nó ngồi nó chỉ nó nói rằng là vô mà cái bằng mò rờ được cái giường thôi, mà rờ cái giường mà cũng không dám nằm nữa, tại vì còn một đống đồ chưa tháo chỉ, cho nên trời ơi nó thèm gì đâu, nó thèm mà riết, mà các vị biết bằng đêm mà cứ ngồi giờ riết gì hoài nó bệnh nghề nghiệp mà. Cho nên á, từ cái hồi mà qua 30 năm ở Úc rồi mà làm cái nghề thợ may các vị biết, cho nên bây giờ á, nó đau chỗ này đau chỗ kia, nó cũng mắc mờ mắc mơ, bây giờ đúng là mờ thiệt rồi. Khi mà thái tử đó đặt ra nó, em ơi mắt xanh của em rồi sẽ mờ đục, môi đỏ của em rồi sẽ úa màu, hai bàn tay xinh đẹp tới kia mai kia sẽ biến thành những que củi khô co quắp. Nó làm gì mình nghe mình tưởng nó như là cái bằng tiểu thuyết quá, nhưng mà thiệt rõ ràng vậy, nó đã đang đi qua trong con người của mình, không những chiếc xe nó đang chở những của báo, nghĩa là cũng giống như mình gọi là ăn trộm ăn cướp vậy, mỗi ngày nó chở đi những chất liệu sức khỏe, những chất liệu hạnh phúc, nó chở ra khỏi thân thể mình không có hay, nhưng mà ta ôm giữ nó như ôm giữ một chiếc bóng, như nắm bắt một làn hương, thì em ơi làm thế nào mà khiến ta vui được. Đó là câu nói của thái tử Tất Đạt Đa nói với Vua Đà La. Hay quá không, thái tử hay quá, cho nên không làm ông Phật. Ông nói hay quá, ông nói hay quá, ông cứ đi tu ông làm ông Phật. Còn mình á, mình không thấy vậy, mình cứ thấy là không sao, hễ môi mà nó úa màu thì kiếm bôi son loại, mà bây giờ ra tới Messi đi ra tới nghĩa là mấy cái shop nó có nhiều thứ, trời ơi đỏ lắm hay vô đó, rồi nghĩa là tóc rồi ở đây nó tụ thứ nó nhuộm màu xanh màu vàng, thật không bạc không sao. Nhưng mà thật ra mình có cố gắng có thay đổi đi nữa thì nó cũng có một thời gian nào đó rồi cuối cùng cũng không còn cách gì thay đổi nữa, nó đã bị hủy hoại thật sự đúng với ý nghĩa của nó. Cho nên từ chỗ này chúng ta hiểu được rằng cái duyên của Phật pháp cũng là một cái duyên lớn, nhưng mà chúng ta biết nữa là tiếp tục tạo thành những cái tăng thượng duyên, những sở duyên duyên để cho nó đạt được những kết quả mà chúng ta sẽ trở thành một người chủ nhân quyết định được con đường đi chúng ta, tức là hãy thử đường mình thắp đuốc định mà đi, vì chỉ có mình mới đi được con đường của mình thôi, chỉ có mình mới đứng trên đôi chân và đi trên đôi chân của mình thôi, đừng có đứng trên đôi chân của ai và đừng có nhờ ai khác, kể cả gì, kể cả Đức Phật, kể cả Bồ Tát. Chúng tôi thưa các vị như vậy bởi vì chúng tôi ở trong chùa đó là tính bây giờ, tới bây giờ thì cũng đã hơn 50 năm rồi. Cho nên phải nói rằng cái bằng đồ tương giao dùng để ăn chay mà ai chưa ăn, chưa phải thầy chùa mà ăn quá nhiều là xin bây giờ hết, không biết phải thầy chùa hay không nữa. Nhưng mà cái kinh nghiệm và đồng thời cái cảm nhận của mình với đạo Phật phải thực sự nó có một sức mạnh rằng vì mình hạnh phúc là vì mình không có nhờ ai cả. Nếu mình không tu và mình không có một cái sự nghĩa là trực ngộ, hay mình không có sự hạnh phúc trong đời sống tu hành của mình rồi thì mình cầu Phật làm gì? Phật không có mang lại hạnh phúc cho mình. Thật ra là như vậy. Thật ra là tất cả những cái gì chung quanh và mình sống, mình phụng hiến cho tha nhân, hạnh phúc của tha nhân là hạnh phúc của mình. Và Đức Phật đã làm những điều như vậy. Do vậy cho nên vì vậy mình đâu có cầu Đức Phật, bởi vì mình là một trong những thể hiện được những gì Đức Phật đã dạy. Cho nên tội nghiệp lắm, khi nào mà các vị nhớ mỗi lần mà mình đi cúng hay đi kia mà lỡ mà nghe chúng tôi có cái bằng chờ qua đời, mà lúc chúng tôi nghe vãng sanh, các vị đừng có tội nghiệp, đừng có tới nói rằng là hôm nay nghe nó thầy đã qua đời nên tới tụng thờ kinh cầu siêu cho thầy. Những vị mà gọi là xuất gia ở trong chùa mình đừng có dùng từ cầu siêu, bởi vì ổng tu mà ổng siêu mà mình phải cầu làm gì, phải không? Nhất là những người vị mà gọi là hòa thượng mà mất gì mình phải đi cầu siêu, tại vì chính họ là người là hướng dẫn con đường mà họ phải tu con đường đó, mà họ không siêu mà mình cầu gì? Ngay lúc còn sống họ phải biết họ đi về đâu, ngay biết còn sống và trong lúc họ tu hành họ đã chuẩn bị cho những hành trang bước đi của họ thì mới gọi là người xuất gia chứ. và mới gọi là người tu, không? Còn mình làm người Phật tử cũng vậy, khi mình đã làm người Phật tử mình phải chuẩn bị con đường, mình biết rằng bây giờ mình làm Phật tử, và nếu mình muốn biết mình làm Phật tử hay không là phải coi cái chất liệu tạo mình là phải là Phật tử hay không, hay là Phật tử giả không mà thôi. Đó. Cho nên Phật mà là tử, mà tử là chết hay là tử là con. Phật mà Phật tử là con của Phật, là con công không giống lông cũng phải giống cánh, không? Cũng phải hiền, cũng phải này kia chứ trời. Nó là tôi Phật tử con lành mà trời lên xe dành chỗ ngồi quá trời quá đất luôn, không? Mà lâu lỡ người ta kêu mình ngồi phía sau, nói trời ơi tôi già tôi về mà bỏ tôi ngồi phía sau, giống như là ngồi nghĩa là xe cá vậy là sao được. Coi thường tôi này kia rồi cái tự nhiên ngã mạng, mình bất mãn, mình phiền não, thì cái ngã mình càng lúc càng tăng. Thì mình cũng là Phật tử, nhưng mà Phật này là Phật tử này nó chết rồi, nó đã tắt từ lâu rồi. Chất liệu này nó không đủ để cho mình có khả năng để xứng đáng mình một Phật tử. Vì chúng ta được đọc trong kinh Pháp Hoa, cái định nghĩa về đề Phật tử rất là rõ ràng. Phật tử là gì? Là từ miệng Phật sanh, từ Pháp hóa sanh, hưởng được Pháp phần của danh Phật tử. Phải làm sao mà mình hưởng được cái hạnh phúc của Phật Pháp thì lúc đó mình mới là Phật tử. Dù rằng các vị có đi chùa hay là không, dù các vị có đến chân không hay là không, nhưng mà ở nhà hoặc ở ngoài chợ hoặc là ở trên xe, chỗ nào các vị cũng bình an lạc, các vị là Phật tử. Còn nếu mà cái gì vào trong chùa ngồi trước Phật mà khóc khổ đau, trời ơi Phật ơi con khổ quá này kia, quý vị biết là nó đâu phải là Phật tử. Phật ngồi đang buồn quá, nó không hiểu lời của ta dạy, thấy không? Ta đâu có dạy vậy, ta đâu có phải vô đây ngồi xin vậy, ta đâu có cho được đâu mà xin đó. Cho nên vì vậy mình vô tình mình biến Phật, Phật Bồ Tát trở thành một cái gì, một cái thần tượng mà mê tín thôi. Trong khi Phật là gì? Là tuệ giác. Bởi vì chữ Buddha tức là gì? Là giác giả, là giác ngộ mà. Đó, cho nên vì vậy mà chúng ta không có biến những cái vị Bồ Tát Phật của chúng ta làm những cái vị thần linh hộ mạng của chúng ta. Ngày xưa cũng vậy, các vị biết là lúc chúng tôi còn đi học ở Việt Nam vậy, trời tội nghiệp lắm, nhiều khi mình đi chiếc xe, mình lên xe mình đón, lúc đó nó kêu còn xe đò mình đón, không có chỗ ngồi cho mình ngồi ghế súp, rồi nó còn nghĩa là vậy đó mà cái bằng ghế súp mình nó lấy tiền nhiều hơn ghế chính nữa, rồi mình dòm phía trước rồi nó thờ Phật Quan Âm này kia, nó ngồi nó thờ để cho cầu bình an này kia. Nó thờ ông Phật, nó thờ Đức Bồ Tát Quan Âm cầu bình an, mình nó chém ông thầy, trời ơi đau đớn vậy. Chém ông thầy nghĩa là cái giá tiền của nó thay gì, nghĩa là vé chính thức thì có gì, có 50.000, chém ông thầy 100.000. Mà các vị biết là ngay lúc mà chúng tôi về, thân mẫu mình mất qua đời là mình đi nghĩa là không có chỗ ngồi, mua vé không được, ngồi với sức chém hai ông thầy 200.000, không có bớt chút nào đâu. Mà trong khi nó cầu ở phía trước nó đốt nhang, xong trước khi chạy nó cầu để cho gì vậy, để cho Bồ Tát Quan Âm là để xe nó đừng đụng thôi. Cho nên bây giờ mình mướn, mình mời ông Phật Bồ Tát ngồi đó để cho làm một cái vật cản, một cái đồ mà cứng để mà bảo vệ chiếc xe của mình, để cho mình kinh doanh, để mình lấy quyền lợi thôi, thì hiểu sai về Đức Phật rồi. Vô tình chúng ta đã biến Đức Phật và Bồ Tát của chúng ta, những cái vị cao quý và tuệ giác, trở thành những cái gì, những cái bằng thần linh tầm thường đó. Cho nên là chính vì cái ý niệm đó mà chúng tôi cũng xin thưa với các vị rằng, trong cái vai trò mà hoằng pháp, trong vai trò mà giảng dạy, thì chúng tôi cũng chỉ muốn thưa với tất cả các Phật tử là chúng ta đã được có cơ hội, có cơ duyên, có thuận duyên, có phước duyên rất lớn khi được ở Hawaii. Thứ hai nữa là chúng ta có cơ duyên, có thuận duyên, có phước duyên rất lớn khi được làm đệ tử của Phật. Vấn đề là đệ tử của Phật nha, chứ chúng tôi không có nói là các vị là Phật tử của chùa chân không, một chùa này chùa kia, nói là con là tới nghe chứ còn con ở chùa khác thầy ơi. Không có chùa nào khi mình vô chùa rồi tất cả đều giống như nhau, giống như đồ chùa mà cái việc xài đi ăn chùa đi không sao. Cho nên mình đã là Phật tử rồi, cho nên mình là Phật tử, nhớ là mình là đệ tử của Phật để mình hưởng được pháp phần, chứ không phải mình thừa tự đến ngôi chùa. Không phải là mình bảo vệ, mình nói rằng bởi vì chân không phải bảo vệ chân không, còn chỗ khác mình không bảo vệ, cái đó là mình sai lầm. Tất cả các ngôi chùa đều là đạo tràng để giúp chúng ta tu hành, là nơi có cơ sở để chúng ta có thể học hỏi được và thay đổi con người phàm phu chúng ta. Còn những bậc thầy họ là những người hướng dẫn chúng ta, là những thiện hữu tri thức, đưa chúng ta ra khỏi những cái chỗ nguy hiểm hoặc là những con đường mà gập ghềnh mà mình cô đơn, thì họ sẽ là người giúp đỡ cho mình. Chứ không phải là họ là người cái bằng thay đổi được cái vận mệnh mình mà theo cái cách mà giống như là thần thánh quá. Những ngôi chùa cũng vậy thôi. Cho nên bây giờ các Phật tử đã đốt được đèn, đã có được đèn, đã có được ánh sáng và được có duyên phước làm Phật tử, hãy mạnh dạn chuyển hóa và làm thế nào để chất liệu Phật Pháp thấm từng cơ sở, từng tế bào con người của mình, để mình cười cũng gọi là nụ cười của Phật, nói cũng là lời nói của Phật, suy nghĩ cũng là suy nghĩ của Phật, Chữ Phật ở đây có nghĩa là gì? Là sự tỉnh thức vậy thôi, là sự tỉnh thức, sự trong sạch, sự yên lặng, sự hòa bình. Chỉ có chừng đó thôi, các vị chỉ thay đổi từng cái rồi thì các vị thấy rằng hạnh phúc sẽ đến. Và ngay lúc, ngay trên cái bản địa này, tức là ngay cái Hawaii này, các vị là những người chánh nhân, hay được gọi là cái bằng chánh báo, tới đâu thì y báo đến đó. Là những cái gì xung quanh các vị nó biến thành giống như tịnh độ vậy. Cho nên khi nào mà tâm các vị tịnh rồi đó thì tất cả xung quanh biến thành tịnh, tịnh độ thôi. Tất cả cái gì các vị nhìn cũng đẹp. Bởi vì nếu mà các vị đau khổ thì người buồn thì cảnh có vui đâu bao bao giờ. Cho nên Hawaii nó đẹp vậy, nhưng mà người có tâm sự khổ đau, bị nghĩa là giật hụi hoặc bị chọc bỏ tới đây hay là bị bò đá vậy nữa, thì tới đây nó khổ đau cũng giống như bò đá thôi, đâu có thấy được cái gì đẹp đâu, không thấy gì hay cả. Tại vì sao vậy? Bởi vì tâm tướng tự tâm sanh mà, và tướng sẽ tùng tâm, tâm diệt. Khi nào mà mình dễ thương, khi nào mình hiền hòa, khi nào mình tốt đẹp thì tự nhiên mình sẽ mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Rồi mình còn mang hạnh phúc cho những con vật nhỏ, rồi mình mang hạnh phúc cho cây cỏ nữa. Cho nên khi các vị mà đi vào trong đạo Phật nó cao cấp rồi, các vị mới thấy rằng cái sức mạnh và cái lòng từ ái với lại cái tuệ giác của mình còn tỏa ra. Sáng mình ra mình thấy vườn hoa, thấy cây cỏ, mình chia sẻ được sức sống, chia sẻ được cái nghĩa là mình gọi là môi trường, rồi chia sẻ được tình cảm của mình với những đóa hoa nữa. Rồi lúc đó mình thấy mình hạnh phúc lắm. Mình thấy hoa nó nhìn mình nó cười, rồi mình cười cũng đẹp như hoa. Nó vậy đó, tự nhiên vậy đó. Còn nếu bây giờ mà mình cái tâm trạng mình nó khổ đau rồi, mình nhìn thấy hoa nó có gì đâu mà đẹp đâu, nhiều người dòm thấy cái gì cũng không đẹp trơn, rồi dòm thấy người nào xung quanh cũng xấu xí trơn, rồi cái người mà ngày trước kia mình mơ mơ màng màng đêm đêm ngày ngày tưởng nhớ, bây giờ nằm gần trời nó chán, hơi tối nó ngái ầm ĩ vậy đó, khổ giống như chiếc xe cổ già lên dốc không nổi vậy đó, rồi mình đau khổ vậy, rồi cứ gặm nhấm cái khổ đau đó, thì tự gặm nhấm khổ đau nó biến thành những cái gì, những chất liệu, những tế bào cancer hoại diệt con người. Cho nên tự mình bệnh thân sẽ biến thành bệnh tâm. Và bệnh tâm sẽ là chủ đạo để hủy diệt con người nhanh chóng hơn là bệnh thân. Cho nên cái người nào mà tâm nó đã bi lụy, đã đau đớn rồi, không có đủ ánh sáng tự giác rồi, thì tự mình hủy diệt cuộc đời của mình nhanh hơn là những cái tế bào ung thư. Chúng tôi xin lỗi bởi vì nói vậy rồi chừng dòm lại nói giờ hơn một tiếng rưỡi rồi. Cho nên phải không? Cho nên máy nó mới bị đứt vậy đó. Nó đứt vậy tức là nó đã hết pin đúng giờ, nó set up đúng giờ. Cho nên xin lỗi các Phật tử là ngồi hơi lâu, và nói chung là lâu lâu mình cũng ham nói ha. Ham nói hay mà có hãy khi mà chúng tôi mà thường thường máy mà nó nóng rồi nó chạy dữ. Nó chạy ngon chạy. Cho nên nhiều khi bệnh, nhiều lúc bệnh các vị biết bị Mỹ giảng 40-50 bữa lần á, cái thấy bệnh nó trời ơi sư phụ thầy bữa nay bệnh rồi làm sao nói được nữa không? Cho tôi cầm cả máy tôi nói lát bắt đầu nó nóng nóng ấm ấm rồi trời nó chạy thắng không dừng hết. Cho nên không sợ, đó là cái bệnh của mấy ông giảng sư. Cho nên xin lỗi các vị cũng như là xin lỗi thầy ở đây tức là đã có thể hơi quá giờ một chút xíu. Cho nên thôi hẹn các vị ngày mai đi ha. Ngày mai mình còn một buổi nữa, chúng ta sẽ chia sẻ một đề tài khác. Bữa nay chúng tôi cũng chia sẻ chưa hết được cái ý niệm của mình trong cái dự duyên đạo Phật, bởi vì nó còn nhiều thứ và nó có nhiều cái chuyện rất là vui, rất là hay để kể các Phật tử nghe. Kể rồi để các vị biết rằng mỗi lần mà gặp lại chúng tôi biết rằng đó là cái người đó đã làm cho mình có một cái nhìn, có một cái sự thay đổi nào đó trong cách tu hành. Cái cách là như vậy, mục đích là để cho các vị có thể bắt đầu dấn thân mà đi, chứ đừng có đốt đèn mà ngồi ha, đừng đốt đèn mà ngồi. Bởi vì chúng tôi đi tới mấy chục năm rồi, cho nên bây giờ người ta nói cái chân của chúng tôi hình như có nút ruồi vậy. Không tin các vị thử coi mỗi người có cái nút ruồi nào không. Khi nào mình có nút ruồi thì chân nó đi dữ lắm, nó đi dữ lắm. Thành ra bây giờ thì mong rằng các vị sẽ đi đúng con đường an bình, đúng con đường hạnh phúc như mà cái ngọn đèn chúng ta đã đốt lên. Và chúng ta làm Phật tử nhưng mà chúng ta hưởng được pháp phần, tức là hưởng được chất Phật, có nghĩa là hưởng được hạnh phúc từ pháp của Phật, chứ không phải chúng ta Phật tử chỉ là danh từ Phật tử không thôi, mà chúng ta hạnh phúc dù chúng ta không có mặt ở đây, dù chúng ta không mặc áo tràng, dù chúng ta ngồi trên xe, hay là dù chúng ta đang nằm trên giường ở nhà, nhưng mà chúng ta vẫn hưởng được chất liệu hạnh phúc từ Phật pháp lan truyền mọi người chúng ta. Chúng tôi mong như vậy. Cho nên xin chúc các vị một đêm cuối tuần được nhiều an lạc.
Anh giờ mình thiết lập từ hồi nãy giờ con ngồi cũng lắng nghe Hòa Thượng thuyết pháp mà con nghe không sót một chữ nào hết á. Hòa Thượng giảng mặt lạc từ đầu đến cuối mà con cũng nghe thuyết pháp còn mê nữa, không chỉ Phật tử đâu, quý vị có mê không? Cho nên là quý vị muốn tiếp tục nghe Hòa Thượng thuyết pháp thì tối ngày mai 7:30 tối ngày mai nha, quý vị muốn về sớm thì 7 giờ tối quý vị về chùa. Rồi chúng ta khoảng 7:30 chúng ta sẽ cùng tỉnh Hòa Thượng trở lại để mà ban bố thuật thứ hai. Hòa Thượng có một cái buổi Hòa Thượng thuyết pháp nó có một cái hay hơn những biện pháp viên khác ở chỗ là Hòa Thượng có thể đẩy người có pháp hành, nghĩa là từ trước nay đó chúng ta giống như chúng ta mặc áo tu, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta nghĩ đó là đủ rồi. Nhưng một chuyên tra là cái quan trọng nhất là cái chất liệu bên trong chúng ta, không? Cái chất liệu của đạo trong tâm chúng ta phải thay đổi từ cái chất liệu chúng sanh, như là những tâm giận hờn, ích kỷ, hẹp hòi, chúng ta phải thay đổi hết thì chúng ta lúc đó mới là một người Phật tử, một người bồ tát đi theo đường của đạo đạo chân chánh, chúng ta lời Phật dạy. Cho nên là Hòa Thượng đã rất là hay trong vấn đề là chứ quý vị khai sáng được, thấy được đâu được vấn đề quan trọng nhất của sự tu hành để mà chúng ta áp dụng trong đời sống chúng ta, để mà chúng ta được sự lợi lạc hạnh phúc nhất trong đường tu hành của quý vị. Bây giờ thì chúng ta cùng chắp tay hồi hướng nhà dạ ơn. Nguyện đem
come on.